Kính thưa quý thính giả, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu, đã đặt chân đến mọi nơi trên hành tinh này. Ngài đã qua nhiều quốc gia với những văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác nhau để truyền bá về pháp môn Quán Âm, một pháp môn tu thiền cổ xưa về ánh sáng và âm thanh mà hầu hết các minh sư trong quá khứ của mọi tôn giáo đều nhắc đến dưới những tên gọi khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ, bài thuyết giảng với chủ đề Phật và con người.
Trong Thánh Kinh có một cái chuyện, câu chuyện như thế này. Sau khi mà sau trận đại hồng thủy đó, thì là người từ cái gia đình của ông Noel á, sinh sôi nảy nở ra nhiều thêm như hồi xưa vậy, lần lần lập nghiệp, lần lần gia đình con cái sinh sản rất là đông đúc, rồi họ càng ngày càng thông minh thịnh vượng. Họ biết xây nhà, xây cửa, biết buôn bán, biết làm ăn, biết tạo dựng một đời sống rất là sung túc và thoải mái. Sau đó một thời gian lâu, họ cảm thấy rằng họ thông minh quá đi, càng ngày càng thông minh. Cho nên họ nghĩ rằng họ nên cùng nhau hợp lại làm một cái tòa lâu đài thật là lớn, thật là cao, cao cao tới đụng trời vậy, để cho sau này đời đời kiếp kiếp những thế hệ sau còn ghi nhớ tới cái công lao của họ, cái nền văn minh của họ. Đấy. Cho nên họ bắt đầu họ xây, họ bàn nhau họ xây. Lúc đó thì tất cả mọi người trong cái dòng tộc này đều nói một thứ tiếng hết. Cho nên họ xây dựng màu lắm, họ làm đủ thứ công trình đẹp đẽ lộng lẫy, rồi họ càng làm họ càng thấy mình vĩ đại, họ càng thấy mình vô cùng thông minh, xuất chúng, cho nên cái lòng ngã mạn của họ càng ngày càng cao. Rồi họ vừa xây cái lâu đài này, họ vừa nói chuyện trên trời dưới đất, họ sẽ làm những cái nòi những cái kia, đủ thứ rất là phức tạp, những kế hoạch của họ rất là phức tạp. Thượng đế lúc bây giờ ngồi ở trên trời ạ, mình cho rằng có một thượng đế đi ha, ngồi trên trời dòm xuống. Đó là chuyện trong Thánh Kinh nha, chứ không phải chuyện của sư phụ nha. Đừng miễn phê bình ấy. Thượng đế ông trời đó ngồi trên dòm xuống, ông thấy chà, mấy đứa này lộn xộn quá, làm gì đâu xây có một cái lâu đài không à, mà ngồi đó nói thôi đủ thứ nguyên thiên trên đời đất hết, làm như mình nghĩa là vĩ đại lắm, thôi phải phá nó mới được, nên thôi nó làm kiểu này nó tưởng nó ngon, mai mốt thôi, mai mốt quên hết trời đất, quên hết thượng đế tạo hóa. Cho nên lúc đó thượng đế mới làm một phép lạ, khiến cho tất cả những người trong dòng tộc của Noel đó nói những thứ tiếng khác nhau. Cái chuyện sao có nghe rõ không? Tự nhiên cứ không còn nói chung một thứ tiếng nữa. Thành từ đó họ không có hợp ý với nhau được nữa, không có làm việc với nhau được nữa, không có nói chuyện trên trời dưới đất, không có bàn những cái kế hoạch mà kinh thiên động địa nữa. Cho nên cái lòng kiêu hãnh của họ nó cũng giảm xuống một phần nào. Thượng đế mới có cơ hội mà dạy dỗ con người cho tới ngày nay, mặc dù là dạy dỗ trong vấn đề chậm chạp, sự chậm chạp. Có một thứ tiếng nói mà tất cả mọi người đều hiểu hết, tất cả chúng sanh đều hiểu hết, đó là Phật âm, hoặc là cái thánh từ trong Thánh Kinh. In the beginning was the word, là lúc khai thiên lập địa thì có cái thánh từ này. Và cái thánh từ này ở cùng với thượng đế, thánh từ này là thượng đế chứ. Ngôn ngữ là một cái chấn động lực, một cái âm thanh mà mình nghe được nhưng mà không có dùng tai. Có những thứ mà mình không cần dùng tai dùng mắt để nghe. Nó siêu âm thanh và siêu ánh sáng.
Cái đó là cái bản tính của mình.
Còn những cái gì mình học hỏi ở trên đời này không phải là của mình.
Tự tìm tòi với nhau mà biết thôi, đều là những nhân duyên mà tạo thành thôi. Thí dụ tất cả những kiến thức mà mình học, làm sao để mà xây nhà, xây cửa, làm sao để mà trồng bông, trồng hoa, trồng trái đó, nó cũng bởi vì cái hoàn cảnh mà nó tạo nên cho mình. Ví dụ mình đói thì mình phải tìm cách mà mình làm ra những cái thức ăn. Mình lạnh lẽo, bị trời nắng trời mưa thì mình phải tìm cách để mình xây nhà, xây cửa, bảo vệ cho cái thân thể này nó khỏi ướt, khỏi lạnh. Rồi từ những cái vấn đề cần thiết căn bản đó sinh sôi nảy nở ra những câu hỏi khác và những cái vấn đề và những cái kiến thức khác. Rồi từ đó thì cái hoàn cảnh nó đòi hỏi mà mình sinh ra những cái kiến thức, rồi những cái kiến thức đó được truyền từ đời này qua đời kia, nó thành ra một cái tục lệ. Rồi những người nào mà biết nhiều những cái kiến thức đó thì mình kêu là những người đã học cao, hiểu rộng. Nhưng mà tất cả những cái thứ này đều do hoàn cảnh mà tạo ra mà thôi. Một ngày kia cái hoàn cảnh này nó khác đi thì cái kiến thức mình nó vô dụng, không còn giá trị nữa. Như ở bên Trung Quốc ngày xưa có một ông đó, ông làm nghề bán nón, ông làm nón thật đẹp, ông đi qua cái xứ bên kia ông bán. Nhưng mà cái xứ đó ai cũng để tóc chỏm đó, kiểu tóc chỏm của người ta, cái thời trang của họ như vậy. Họ để tóc chỏm là họ bệnh thành một cái
bệnh, mình cái bệnh rít cho ra
à, để làm sao vậy, à, không có đội mũ. Thật ra ông bán hoài không ai mua hết trơn. Thôi ông đổi qua, ông đổi qua nghề làm dù. Làm dù rồi có ông đi qua cái xứ kia, ông học nghề làm dù, rồi ông qua xứ nọ ông bán. Tại cái xứ cái chỗ ông học nghề làm dù nó nhiều người làm quá rồi, thôi ông đi qua chỗ khác ông bán. Qua chỗ kia trúng cái chỗ kia, trời trời nắng hoài, mát mẻ, không ai cần dù hết. Cho nên tất cả những cái gì mình học ở đời này cũng như vậy thôi, tùy theo trường hợp mình mới dùng được. Mà gặp qua cái trường hợp khác là mình không thể cải kịp thời. Còn cái trí huệ mà rộng lớn của mình, mình kêu là Phật tánh hoặc là Thiên Quốc hoặc là ông trời hoặc là A-la gì đó, cái đó tự mình có sẵn à. Bất cứ trường hợp nào cũng thể dùng được, bất cứ trường hợp nào nó cũng có chuyển biến cho mình dùng hết. Mà uổng cái mình quên cái này, mình cứ xài hoài mấy cái mà mình học. Mình học theo từ theo hoàn cảnh đó, mình người ta dạy cho mình hoặc là tự mình học ra, tùy theo hoàn cảnh mà học ra. Mình cứ xài cái đó rồi mình bận rộn, mình xài những cái đó rồi mình nghiên cứu những cái đó, mình học thuộc lòng những cái đó, rồi mình ứng dụng những cái đó mà mình quên dùng cái bản năng vô cùng tối diệu của mình. Cái bản năng mà đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có thể biết một cái câu trả lời hết. Nó cũng có một cái sự giải quyết thỏa đáng. Thành ra cuộc đời mình nó mới lộn xộn. Sư phụ hiểu rất nhiều ở trong tâm mình á, mà nói ra nó khó, quý vị có hiểu không?
Hồi nãy quý vị ngồi nghe cô Sophie nói chuyện bằng tiếng Anh á, thì sư phụ cũng ngồi đó nghe.
Sư phụ nghe cũng nói rằng cái gì đó là Phật tâm, cái gì đó là Thượng Đế, cái gì đó là trời đất. Nhưng mà sư phụ ngồi nghĩ thấy vui mà muốn cười thành tiếng.
Quý vị không
cười không?
Không ngồi đó nhẫn mà không cười á.
Tôi sợ quý vị nói sư phụ crazy. Tự nhiên tôi ngồi phá ra cười. Nhưng mà sư phụ buồn cười quá đi. Không phải vì cái gì khôi hài mà cười, mà thấy có một cái niềm vui nó muốn bực nổ ra nha quý vị, hiểu không? Có những cái mà mình hiểu được mà mình nói ra không được. Mà mình hiểu rồi, mình nói ra là nó mất cái ý nghĩa mà thành thật của nó. Nhiều khi hồi nãy sư phụ ngồi muốn cười mà cười không được. Nó cười thì làm cái gì, làm ngăn gọn cái dòng cảm hứng
của cô đó, mà sợ quý vị
bỏ ra về. Hoặc là xỉu. Nói sao đó giờ ông thấy ông thầy tu nào, ông ngồi tự nhiên ông cười ông sùm. Thấy không, thấy bây giờ hả? Thường thấy mấy ông Phật ngồi kiểu này chứ, phải không? Đâu có ai mà phá ra cười như vậy. Anh thôi sư phụ cũng giữ lề lối với nhà nước mình, không dám cười lớn. Cái sự mà cái niềm vui mà sư phụ có hồi nãy nó không thể diễn tả được, mà không thể nói cho quý vị nghe được chứ mới uổng chứ. Cho nên chỉ có một cách là quý vị tự mình làm theo như sư phụ vậy thì cái kết quả nó cũng giống y. Đây là một cái vấn đề khoa học rất là chính xác, còn hơn những cái khoa học mà chính xác nhất ở trên thế giới này. Tại những cái khoa học ở trên thế giới này nhiều khi mình thấy nó đúng nhưng ngày mai có người khác chứng minh là sai. Còn cái khoa học mà sư phụ theo học bây giờ đó và những người đồng tu theo học đó không sai một mảy này. Thí dụ mỗi người đều có một cái trình độ khác nhau nhưng mà cái đường họ đi lên nó tương tự giống y như nhau như vậy là mình biết nó chính xác. Thí dụ trong một lúc truyền tâm ấn á, thì có thí dụ có 10 người ha, có 10 người đi, rồi 10 cái người này mỗi người có một cái trình độ khác nhau ha, người thì ở bậc này, người thì ở bậc kia, nhưng mà thí dụ như có 2 người trình độ bằng nhau thì 2 người thấy y như nhau, hiểu chưa? Đại khái giống nhau hoặc là có những kinh nghiệm giống nhau. 3 người mà cùng trình độ thì cũng giống như vậy, nhưng mà không phải người nào cũng trình độ như người nào. Thí dụ 3 người có trình độ thứ hai thì 4 người trình độ thứ nhất, hoặc là 1 người trình độ thứ năm, 3 người hoặc là 2 người nữa trình độ thứ nhì, thứ tư, đại khái nó vậy. Nhưng mà những người nào trình độ nào đó thì nó có cái chứng nghiệm của cái trình độ đó. Cho nên mình biết rằng cái khoa học này rất là chính xác. Có nhiều người hiểu lầm rằng phải tu rất nhiều năm mới thành Phật được, tu nhiều đời mới thành Phật được. Mà tu nhiều đời thì cũng tạm tin được đi, biết đâu đời trước mình đã tu rồi à, kiếp niềm tu kiếp cuối cùng thôi, thấy không? Có thể như vậy được. Cũng như một ông mà ông đậu bác sĩ đâu phải ông đậu liền ngày hôm qua, ông vô trường đại học bữa nay ông đậu đâu. Ông học mười mấy năm trời, từ tiểu học lên trung học, trung học lên đại học chứ. Nên cái lúc ông đậu thì nó lẹ lắm à, với cái luận án nộp lên chừng 2-3 tháng sau có bằng bác sĩ, ví dụ vậy đó. Mình tưởng đâu ông mới làm sao đâu có à, cái đó là một cái sự học hành dài dằn dặn. Cho nên những người nào mà đi theo sư phụ học phép Quán Âm á, họ đã tu lâu rồi, chứ không có gì đáng ngạc nhiên hết. Kiếp này nhiều khi mình làm những cái chuyện gì từ hồi nhỏ, bây giờ lớn mình còn quên, hay huống chi là những kiếp khác mình tu hành mình không nhớ được. Nhưng mà có phương pháp nhớ được. Khi nào mình vô mình tu rồi đó thì mình nhớ lại, mình cảm nhận rõ ràng là kiếp trước mình có tu, mình đã đi tới cái trình độ này đây, bây giờ tiếp tục lên. Quý vị hiểu chưa? Chứ không có gì phải ngạc nhiên cả. Rồi có nhiều người cũng nói rằng mới tu đây sao thành Phật liền, phải không? Mới có nhiều trường hợp đặc biệt chứ. Thí dụ như có một cái hồ nước lớn, là cái người mà biết bơi á, thì người ta giang tay giang chân, không? Ta bơi vòng vòng hết cả hồ 3, 4, 5, 6, 7 vòng, ta lặn tới lặn lui gì cũng không chết hết. Còn người chưa biết bơi á, khư khư đứng bám ở trong cái góc mà cầu thang đó, mà không dám quậy cười hết, phải không? Muốn đạp chân thì phải nắm tay, phải chưa? Mà muốn quậy tay thì phải cái chân phải ngồi chỗ nào đó đứng chỗ nào đó vững, tập như vậy. Nhiều khi tập 3, 4, 5, 6, 7 ngày chưa có dám bơi, phải chưa? Tập mấy tuần cũng chưa dám bơi. Cái người ta đã học lâu rồi, ta nhảy xuống là người ta bơi liền. Hoặc là người ta đã học lâu rồi, bữa nay người ta học lần cuối cùng nữa là người ta bơi liền. Còn có những trường hợp con nít đó mà nó mới sinh ra đó, bác sĩ cho nó tập bơi đó, quý vị có nghe cái này cái tin này không? Có không? À, nó từ nhỏ xíu nó đã biết bơi rồi. Còn những người già thì già đó, mà đi ra học hoài 2-3 tháng chưa dám bơi đó. Đâu có phải mình nói tuổi trẻ không có thành tài được đâu. Tùy theo họ học chứ, tùy theo họ học đúng phương pháp chứ. Như con nít nhỏ mà mình tập nó bơi từ hồi nhỏ thì mặc dù nó 2-3-4 tuổi nó bơi giỏi hơn mấy người già 4-5-6-7 tuổi, phải không? À, đó là tại vì những người mà rơi đúng vô cái trường hợp đặc biệt, họ học những cái phương pháp đặc biệt, họ biết bơi hoặc là họ biết làm những cái gì đó mà những người khác không biết. Mặc dù những người khác học mấy chục năm hoặc là học những nghề khác thì không có biết cái nghề này, có biết nhiều đó thôi, nó rất là dễ dàng. Cho nên vấn đề thành Phật không thành Phật cũng vậy, mình học đúng cái phương pháp mà thành Phật thì nó thành Phật thôi, không có chi. Cái chuyện nó rất là dễ dàng, đơn giản. Còn nếu mình học trật bậy á, thì có học ngàn năm, ức năm, triệu năm cũng không thành đâu. Nấu cát không có bao giờ thành cơm được. Sư phụ không biết nói gì để quý vị hiểu. Nhiều khi hiểu nhiều quá rồi nó không được. có nhiều khi những cuốn băng sư phụ nói ra quý vị khen là nói hay, nói lưu loát, nói có hợp lý, nhưng mà đối với sư phụ chưa đủ hay. Sư phụ nhiều khi nói chuyện rất là, nói chuyện mà nó thấy nó có chướng ngại, phải chưa? Thì cái ngôn ngữ này không thể diễn tả được những cái gì mà sư phụ hiểu biết bên trong đó. Những gì mà sư phụ nói cho quý vị biết là nó chỉ một phần trăm triệu ngàn ức thôi, một phần của cái ức ra mà cái những cái điều mà sư phụ hiểu được, những điều sư phụ làm được, những điều sư phụ biết được, mà quý vị đã la lối ông sùm rồi, đã nói rằng bất khờ tư nghị, làm sao mà có được những chuyện rủi mà sư phụ nói hết được những cái chuyện đó ra, quý vị chết giấc á, xỉu. Thành ra may mà nói không được, chứ không thôi mà sư phụ nói được hết á thì mỗi lần mà giảng pháp phải đem 100 vị bác sĩ tới đây đứng trực, 1000 vị y tá, hiểu chưa? Người nào mà xỉu là phải chích thuốc hồi dương liền. Nhưng mà không sao, quý vị lâu lâu không có chuyện gì làm ở đây cũng buồn, nghe nói có ông nào bà nào thành Phật thôi đi coi một chút cũng vui, thấy không? Nhất là coi không mất tiền nữa, thì không có lỗ lã gì, thấy không? Nghe đỡ đi. Nghe đỡ hiểu được cái nào hay cái đó. Chứ sư phụ thật cũng rất là thất vọng, tại vì cái sự biện tài của mình không đủ để mà diễn tả tất cả những cái mầu nhiệm của Phật Thánh hoặc là cái thiên đàng của mình. Không có gì thiên đàng mà không có gì Phật Thánh hết trơn, chỉ có cái trí huệ vô cùng sáng suốt của mình mà bất cứ việc gì làm cũng được, bất cứ việc gì cũng xoay chuyển được, bất cứ trường hợp nào cũng có thể giải đáp được. Đó kêu bằng Phật Thánh vô cùng sáng suốt. Rồi cái lúc đó mình làm việc gì nó cũng không có mệt á, tại vì cái Phật Thánh của mình nó làm việc, chứ không phải là cái bản thân của mình làm, không phải cái trí óc của mình làm. Cho nên quý vị thấy sư phụ làm rất nhiều việc, bao nhiêu thứ việc mà đâu có mệt gì đâu, mà vẫn làm được như thường. Mà quý vị to lớn hơn quý vị, hơn sư phụ nhiều, mà làm có một chuyện ở trong sở thôi, hoặc là về nhà chăm sóc có một bà vợ, có hai người chồng, không phải hai đứa con thôi à, mà mệt ra muốn xỉu à, uống đủ thứ thuốc bổ hết. Bữa hôm kia có một người anh em họ của sư phụ gọi điện thoại nói, chị có uống thuốc vitamin không? Cậu này mới biết sư phụ đây, tại sư phụ cũng có viết thơ cho họ, thằng bà con khoe rùm beng rằng ta đã thành Phật rồi, hiểu chưa? Không có làm gì vậy. Cái này trời, sao chị thành Phật, chị không nói với em hay gì? Rồi sao thế, chị có uống thuốc bổ không? À, chị đi chỗ này chỗ kia mệt quá, chị có uống thuốc bổ không? Sư phụ nói đâu có uống gì đâu, ăn uống cũng rất ít, ăn như mèo. Mà làm việc rất nhiều. Tại sao? Bởi vì thật ra cái Phật Thánh của mình á, không thể nói được cái lực lượng của nó. Có nhiều khi sư phụ nói được, mà có nhiều khi sư phụ quá muốn nói mà được một thời kinh mà cho quý vị hiểu á, nhiều khi cái đẳng cấp sư phụ phải xuống một chút mới nói được, hiểu chưa? Mà nhiều khi nó xuống không được là nói khó lắm, chứ không phải cái lúc đó không hơn. Bữa nay sư phụ nói không được, nói khó quá à. Mà hôm nay là cái lúc mà sư phụ vui nhất trên đời, cảm nhận nhất, hiểu nhất, mà nói không được. Còn những lúc mà quý vị khen sư phụ nói thiệt là hay, nói giỏi, những lúc đó chưa chắc sư phụ hiểu bằng hôm nay. Có hiểu không? Chắc không hiểu. Ây da, sao bữa nay khổ quá vậy nè. Thành Phật khổ. Thôi để sư phụ ráng. Tại vì hồi nãy á, sư phụ mới bước vô á, gặp quý vị á, sư phụ lập tức nghĩ rằng quý vị là những vị Phật. Lập tức có cái cảm nghĩ như vậy, lập tức có một cái sự cung kính như vậy. Cho nên nói không được là vậy. Tại sao? Đã là Phật rồi khỏi nói, hiểu hết trơn rồi, hiểu chưa? Mà tại vì sư phụ nghĩ như vậy cho nên lập tức hết cái gì để nói nữa. Chứ quý vị tưởng sư phụ đến nay dạy dỗ quý vị chuyện gì sao? Quý vị nghĩ rằng quý vị cần sự học hỏi, nhưng mà đối với sư phụ nghĩ rằng quý vị khỏi cần. Nên là nhiều khi nó khó nói. Hai người nghĩ không giống nhau. Thôi bây giờ nói tạm đi, tạm chuyện khác. Là sao mà mình nghĩ rằng có những người thành Phật dễ dàng, còn có những người không thành Phật được. Cái sự khác biệt nó ở chỗ nào? Một người mà muốn thành Phật ấy, thì bất cứ cái gì cũng phải xả bỏ hết tất cả những định kiến của mình, dù mình nghĩ rằng nó là đúng hay sai, mình cũng phải xả bỏ được mới được lên cái quả vị Phật. Nhưng mà xả bỏ nó khó lắm, quý vị hiểu không? Hồi xưa ở bên Ấn Độ có một câu chuyện như thế này, ở trong cái cuốn mà Bhagavad Gita, không biết tiếng Việt nó dịch bằng gì ạ, thôi mình tạm gọi là một trong những thánh kinh của đạo Ấn Độ giáo đi nhé, Bhagavad Gita. Cũng câu chuyện là cái ông có một vị đồ đệ kêu bằng Arjuna, ông có một vị minh sư rất là tài giỏi, bất cứ lúc nào ông cũng thấy vị minh sư đó ở gần bên, chỉ dạy cho những điều mà ông ấy cần phải học. Cái ông Arjuna này, ông tu hành cũng cao lắm rồi nha, mới thấy được vị minh sư của ông mỗi lúc mà ông cần. Vị minh sư là một vị mà bất cứ lúc nào mình cần á thì ông đến với mình. Nhiều khi mình thấy được, nhiều khi mình không thấy được, mà mình cảm thấy được. Mình cảm thấy được hoặc là mình thấy những sự làm việc vô hình của vị minh sư đó cải giúp cho đời sống của mình một cách huyền diệu, một cách bất khả tư nghị, một cách rõ ràng minh bạch, thì mình hiểu rằng có thể ở gần bên giúp mình. Những người tu cao hạnh, cao đẳng một chút á thì có thể thấy được vị minh sư đó hiện ra trước mặt mình lúc nào mình cần thiết, hoặc là trong lúc mình ngồi thiền, hoặc là hiện tới nhà mình nói chuyện với mình như bạn bè vậy đó, chưa? Đang mà giải quyết những vấn đề mình cần thiết. Mà cái vị minh sư như vậy là bất cứ chỗ nào cũng hiện ra được như vậy, mà cùng một lúc á, ví dụ 100 người mà cầu cứu cùng một lúc, 100 người hiện ra 100 chỗ á, là kêu là minh sư, hiểu chưa? Rồi, và cái ông minh sư này cũng vậy nữa. Cái vị đồ đệ này là một vị đại tướng,
trong cái thời gian đó
đánh giặc với một, đánh nhau với một cái bên, một cái tông phái khác mà họ đến mà xâm chiếm cái nước ông, hoặc là cái địa phương của ông. Rồi trong lúc đánh giặc thì thầy của ông cũng hiện ra để giúp cho ông đánh giặc nữa. Quý vị nghĩ rằng minh sư không có đánh giặc phải không? Đánh như thường. Tên nào lạng hoạn là phải phải cho nó đổi cái lớp đặng làm một người khác lương thiện hơn. Giết rồi cho lại thân thể khác thì mới được, chứ không phải giết người ta như kiểu mình giết đại rồi chết luôn, rồi thù oán với nhau. Còn minh sư là ví dụ người ta có giết đi nữa, người ta cho liền thân thể khác, chưa? Cải biến cái đời sống rồi, cải biến cái nhân quả của họ, cho họ làm nên một con người lành lặn hơn. Thôi bây giờ nói cái chuyện đó thôi ha, nói cái ông minh sư kia là chứ không phải nói minh sư khác nha, trường hợp này đặc biệt nha. Rồi cái trong lúc đánh trận thì cái vị thầy của ông đó hiện ra. Ông đó, trong lúc đó thì vị đại tướng này cảm thấy lòng mình trùng đi, thấy người ta chết nhiều quá. Mà nhất là cũng nhiều khi cũng kêu bằng bà con dòng họ cùng trong huyết thống của mình hồi xưa đó, cùng chung một tổ tiên, cho nên không muốn đánh nữa, sắp xỉu. Đại tướng mà cũng mềm lắm, xỉu, muốn không muốn đánh nữa. Rồi muốn chạy, vị minh sư này mới hiện ra nói cho ông biết rằng cái trận này con phải đánh, không đánh không được, tại hai mấy người kia tới số chết rồi, con không đánh nó cũng chết, mà con không đánh nó thì cái dòng họ nước non của con bị nhục nhã, không bao giờ rửa cho sạch được. Rồi cái ông Arjuna đó, ông mới tiếp tục đánh trận, tại vì lúc đó vị minh sư dùng bao nhiêu là cái cách, bao nhiêu là cái lý lẽ để mà biện thuyết để cho vị đại tướng này hiểu cái sự thiên định an bài, hiểu cái thiên ý của trời đất, cái sự sắp xếp của trời đất, mà đừng nên nghĩ rằng cái đó là do mình làm. Khi mình nghĩ rằng mình làm thì mình phải lãnh tội, có hiểu chưa? Lương tâm mình nó cắn đứt cái sự cắn đứt của lương tâm đó, mình kêu là nghiệp trước. Còn cái khi nào á mà mình thấy rõ ràng, mình dùng thiên nhãn mình thấy, thiên nhãn xin lỗi, tại sư phụ nói tiếng Tàu nhiều khi nó lộn, thiên nhãn á là tiếng Tàu, tiếng Việt kêu thiên nhãn thì cũng hơi giống nhau, nhưng mà nói chậm chút là không hiểu. Nếu khi nào mình dùng thiên nhãn, dùng trí huệ, mình thấy được những cái sự an bài của tạo hóa rồi, lúc đó mình mới sạch hết cái nghiệp chướng của mình, quý vị có hiểu không? Còn không thôi là không bao giờ ai nói mình nghe được hết, không bao giờ ai chỉ cho mình hiểu rằng cái này không phải là tội của anh, cái kia không phải là lỗi của chị. Không bao giờ mình hiểu được, không bao giờ mình tin được. Tại mình thấy rằng chính tay mình giết người đó, hoặc là chính tay mình làm cái chuyện đó, chính tay mình nhúng vô những cái sự đó. Cho nên hai người tu hành á, một người thí dụ cũng làm cái chuyện đó mà không có tội, mà là tội nhẹ. Còn một người khác không tu á, không tu phép Quán Âm á, cũng làm cái đó mà tội nặng hơn. Quý vị hiểu không? Tại vì sao? Cái lương tâm họ cắn rứt họ, họ tự buộc tội chính họ. Cái bằng tòa án lương tâm, cái tòa án lương tâm là do đâu mà ra? Do sự vô minh mà ra, chứ không phải do công lý. Nó khổ vậy đó. Vô minh là như thế nào? Trong trời đất có những sự sắp xếp vô cùng huyền diệu, đặng mà nó đào đẩy những cái gì cũ kỹ và nó xây dựng những cái gì mới từ trong những chất liệu cũ mà ra. Rồi những cái người mà bị dùng làm công cụ để mà đào thải lẫn nhau đó, nghĩ rằng tự mình làm cho nên phải mang tội. Tại vì sao nghĩ rằng tự mình làm? Bởi vì đời đời kiếp kiếp, hoặc là kiếp này, xã hội, pháp luật, luân lý đã dạy cho mình biết rằng mình làm vậy là sai, mình làm như thế này là đúng. Rồi mình cứ bị tẩy não như vậy, mình cứ khư khư ôm lấy cái sự hiểu biết mà của người ta truyền cho mình, hoặc là từ kinh nghiệm mình thấy ra đó, mình nghĩ rằng cái gì cũng là mình làm hết. Mình quên rằng có một đấng tạo hóa ở bên trên an bài tất cả. Trong Thánh Kinh có nói rằng một sợi tóc rụng trên đầu á cũng là do thánh ý Chúa định. Nếu nói như vậy thì tất cả những phiền não trên thế gian, những sự biến cải, những sự đau khổ của trần thế đều là do thánh ý Chúa định, thưa có phải không? Hả? Phải không? Nói theo cái luận này đó thì phải không? Nếu vậy thì tại sao con người phải bị buộc tội khi mà làm những điều không kêu bằng không phải, hoặc là những điều ác? Tại làm sao con người phải xuống địa ngục khi mà Thượng Đế là một người chịu trách nhiệm hoàn toàn? Một sợi tóc rụng trên đầu thôi cũng là do thánh ý của Chúa định, có hiểu không? Mà tại sao mình phải chịu trách nhiệm? Ai nói được? Trả lời sư phụ nghe coi, cho 10 đồng. Tại mình ngu, cái chuyện của ông chủ sai mình làm, rồi mình nói là mình làm, mình nói là cái đó, cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm là trách nhiệm của ông chủ chứ, có hiểu chưa? Rồi mình nói mình làm là dĩ nhiên nó là cái người mà bị hại hoặc là bị đụng chạm họ tới, họ ăn thua đủ với mình. Chứ nếu mình nói không, cái này ông chủ tôi sai, là người ta tới người ta ăn thua đủ với ông chủ. Cho nên cái người nào á mà tu rồi, người ta thấy được tất cả những cái nhân quả của trời đất, thấy được cái kế hoạch của tạo hóa đó, thì người ta nhẹ nhàng, người ta làm tất cả những gì một cách nhẹ nhàng thôi. Làm nhưng mà không làm, tự nhiên mình hòa hợp với tạo hóa rồi, mình biết tất cả những cái thiên cơ của tạo hóa, tự nhiên mình không còn thấy mình là người chủ nữa, mà mình làm theo cái ý kiến của vũ trụ bao la mà thôi. Mình làm cái bổn phận của mình. Nhưng mà cái bổn phận của mình ở cái cõi đất này là một người rất là nhỏ. Nhưng mà tuy rằng một người nhỏ đó mà nó có quan hệ với tất cả vũ trụ đó, cho nên mình vừa nhỏ vừa lớn. Thì cái lúc đó mình không còn chịu trách nhiệm cá nhân nữa, nhưng mà mình chỉ làm việc cho vũ trụ mà thôi. Cho nên lúc đó mình không còn tội lỗi nữa, không còn ác độc, không còn cái gì nữa. Mặc dù mình làm đúng hoặc là mình làm sai, nói thiệt cho quý vị biết như vậy. Nhưng mà thường thường á thì không có làm sai. Thí dụ trường hợp bất đắc dĩ nào đó mà làm một cái chuyện gì mà đối với xã hội có nghĩa là sai đi nữa, cũng không phải là sai luôn. Tại vì cái lúc đó tạo hóa sắp đặt cái chương trình của cái người này, trong lúc mà mang cái thân thể này phải đi qua cái giai đoạn đó thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên tại sao mà sư phụ nói rằng đi theo sư phụ tu phép Quán Âm rồi đó, thì những cái nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp trước đều bị rửa sạch hết. Tại sao? Cái lúc đó cái tinh thần mình, cái trí óc của mình, cái thiên nhãn của mình, cái trí huệ minh mẫn của mình bên trong cái linh hồn mình á, nó thấy được rằng dầu cho đời đời kiếp kiếp mình làm những cái điều kêu bằng tội lỗi đi nữa, cũng đều là do tạo hóa sắp đặt cho mình làm mà thôi, không phải trách nhiệm của mình, không phải bổn thân mình ác, cho nên mới nói nhân vi sơ tính bổn thiện. Cho nên Phật giáo mới nói rằng nghiệp chướng vốn lai không, nghiệp chướng bản lai không, tức là nghiệp chướng vốn là không có. Quý vị có hiểu không? Sư phụ nói có rõ không? Thôi cảm ơn. Cổ động chút chứ. Không phải sư phụ thích quý vị vỗ tay hoặc là tán thán. Sư phụ muốn biết rằng quý vị có hiểu hay không vậy thôi, hiểu chưa? Đang mà tiếp tục nói thêm còn không phải giảng lại, hoặc là một cái thí dụ khác, rồi nói tới nó lưu hoài, nó ngán. Thành ra quý vị hiểu rồi thôi, sư phụ làm nói cái khác, hiểu chưa? Hiểu thì phải nói hiểu. Chứ ngồi nó mắt lo sư phụ tưởng đâu nói không hay, nói không có đúng như cái trình độ hiểu biết của quý vị đó. Thầy cứ hỏi hoài, không phải sợ quý vị ngu, nhưng mà sợ sư phụ cái lời nói nó không có đầy đủ để mà diễn tả những cái ý mà mình muốn nói, nên cứ phải hỏi tới hỏi lui. Thì tại sao mà những người tu hành nó sạch nghiệp chướng á, bây giờ quý vị đã hiểu rồi, nó như vậy đó. Mình nhìn thông suốt rồi, mình biết là vốn là nó như vậy, ra thì ra thế, thấy chưa? Không phải tại tôi ác, mà tại ông trời ông khiến tôi làm như vậy. Chứ còn bây giờ mình đâu có biết được cái chuyện này, mình không thấy tận mắt, mình không nghe tận tai, mình không nhìn được cái kế hoạch của tạo hóa, cho nên lúc nào mình cũng tự trách chính mình. Mình làm một chút xíu sai gì thôi, kêu bằng lương tâm cắn rứt, thấy không? Cái lương tâm đó là gì? Lương tâm đó làm gì có. Sư phụ nói cho quý vị nghe, tất cả những giáo điều, tất cả những gì biểu cho con người làm lành lắm dữ đó, những cái đó, những cái giáo lý đó đều là còn hạ cấp. Mặc dù sư phụ dạy dỗ quý vị phải nên làm lành lắm dữ, phải trì giới, nhưng mà cái đó là hạ cấp thôi, chưa có cao cấp. Nhưng mà mình phải từ hạ cấp mình đi lên. Nên sư phụ phải dạy như vậy, chứ không lẽ sư phụ dạy quý vị đi ra giết người cướp của ăn trộm ăn cắp sao? Không được, quý vị đã lương tâm cắn giết rồi mà còn dạy kiểu đó là lương tâm nó còn cắn rứt thêm nữa. Phải từ cái đó dậy lên, sau này quý vị đã yên ổn tâm thần rồi, nghĩ rằng bây giờ ta biết làm lành lén dữ rồi, ta ngon rồi, ta là người đạo đức rồi, rồi cái lương tâm ăn ổn rồi đó, bây giờ ngồi thiền nó không có cắn rứt, ngồi nó mới ổn định tâm thần được. Chứ không phải cái đạo đức này làm cho quý vị trở thành một người hoàn mỹ, quý vị có hiểu không? Một người hoàn mỹ là một người cảm ơn một người hoàn mỹ là như thế nào? Mình cứ nghe nói là Phật là một đấng hoàn mỹ, Phật là một chúng sanh hoàn toàn giác ngộ, Phật là một đấng toàn thiện, toàn giác, toàn năng, Phật là một đấng chân thiện mỹ hoàn hảo. Thì bây giờ mình nhìn con mắt nào mà mình nói ổng con mắt hoàn hảo, con người hoàn hảo, toàn thiện, toàn mỹ? Mình lấy cái gì để mà mình bình phẩm một vị Phật như vậy? Sư phụ nói cho nghe dễ lắm. Thành Phật rồi không phải mất đi bản tính người, nhưng mà thêm vô đó. Thí dụ như một cái hồ mình bơi có một cái góc thôi, mình đứng một cái góc đó, mình đạp tới đạp lui, mình nắm cái cầu thang rồi mình đạp hai cái chân vậy thôi, mình chưa có bơi hết cái hồ. Còn cái một vị thành Phật là nó, cái vị đó đã biết cái góc của mình đứng đó, mà còn thêm cả ba cái góc kia của cái hồ nữa, nguyên cả cái hồ đó người ta bơi được hết á. Chứ không phải người ta, ta biết bơi rồi người ta mất cái góc của mình đứng đó, ta bỏ mất cái góc đó đi, người ta chỉ bơi ba góc kia. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ta cũng là một con người thôi, ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành, cho nên mình phải có hy vọng. Mình bây giờ mình đã có cái gốc người rồi, mình thêm hai ba cái gốc Bồ Tát Phật nữa là nó hoàn toàn rồi, chứ không có chi. Trước khi hoàn toàn rồi á, thì mặc dù mình còn là con người, mình làm y những cái điều của con người làm, nhưng mà mình còn thêm làm những cái điều của Phật làm, mình hiểu thêm những điều của Phật hiểu nữa. Quý vị có hiểu không? Có bao nhiêu đó dễ vô cùng là dễ, nhưng mà khó làm. Tại sao? Mình cứ bám khư khư cái gốc của mình đó. Rồi ông thầy ông biểu mình bơi đi con, bơi lần lần cho nó mới giỏi. Mình bơi đi có thầy đứng một bên thầy đỡ, rủi con có té xuống không sao đâu, thầy dắt vô. Nhưng mà sợ. Có người thì nghe lời ông thầy, bơi lần lần đập tới đập lui một hồi, rồi mai mốt sẽ bơi vòng hết cái hồ. Còn có người sợ quá, cứ đứng ôm khư khư cầu thang hoài, nói trời ơi sợ quá, không dám đâu. Không dám đâu, con đi ra con chết liền. Cứ ôm cái cầu thang đó hoài. Thì quý vị nghĩ là những người đó có bao giờ biết bơi không? Nó khác chỗ đó thôi. Những người mà đi theo sư phụ là những người nghe lời, những người muốn bơi, những người có tự tin và những người tin theo ông thầy. Còn những người mà không chạy theo là những người cứ ôm cái cầu thang rồi nghĩ rằng không bao giờ mình biết bơi được, có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà những đứa con nít nó còn bơi được, huống chi người lớn mà học không được sao? Đại khái nó như vậy. Cũng như cái pháp môn của sư phụ, con nít nhỏ 6 tuổi, 12 tuổi nó còn học được, nó còn có kinh nghiệm, nó còn bay lên trời xuống đất chơi. Mình lớn rồi sao không học được? Cái chuyện thành Phật là cái chuyện dĩ nhiên trong trời đất. Mình sinh ra đã có Phật tính rồi, mình phải tìm học chứ. Mình cứ bận rộn mà nghe theo những cái giáo điều của thế gian, những cái lý luận mà người khác đưa cho mình, nó chắc gì họ đúng đâu. Làm sao mình biết họ đúng được? Mình phải thử chứ. Còn ví dụ như mình nói rằng tất cả những điều gì trên thế gian mình học á, có thể chứng minh được liền, biết cho nên mình biết là nó đúng. Thì cái pháp môn của sư phụ cũng chứng minh được liền. Tu xong biết liền. Biết liền cái một. Ngày thứ nhất đã biết rồi, ngày thứ hai biết thêm, ngày thứ ba biết thêm nữa, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, càng ngày càng biết, càng ngày càng biết, càng ngày càng biết. Thì sao nói không chứng minh được, sao nói phản khoa học được? Rất là khoa học, rất là thực tế. Tuy rằng như vậy đó, nhưng mà cũng khó. Đi theo sư phụ học cũng chưa chắc thành Phật liền đâu. Nhưng mà đời này có thể thành, kêu bằng có thể chứ không phải người nào cũng thành được. Tùy theo cái trình độ tin tưởng của họ, họ tự tin lấy họ, hoặc là họ tự tin với ông thầy của họ. Tùy theo cái trình độ đó nhiều hay ít mà họ buông thả ra. Cũng như một người muốn bơi lội mà tin ông thầy nhiều thì ông thầy ông biểu thả đi, nó thả liền. Biểu nó bơi ra, nó bơi liền. Rủi nó cái chết, nó biết có thầy đứng một bên, nó không có chìm được. Rủi nó, kêu bằng rủi nó không bơi được, nó biết có thầy đứng một bên. Tương đương ông thầy ông đi theo phải không? Ông đỡ mình. Này. Thì có một vị nào kêu bằng minh sư mọi vậy, mình có phép thành Phật đó. Mình đi tu rủi nó cứ rớt thì mình cũng đâu có hại gì đâu. Đâu có lỗ gì đâu. Hồi xưa giờ mình phàm phu, bây giờ mình rớt thì mình về đâu? Tiến thành phu phàm thôi. Nó có lỗ, phải không? Mà rủi thành Phật thì khỏe. Nhất là không có tốn tiền, tốn bạc, rồi không có phải đi cúng dường, cúng giết vậy. Cái này bông với trái là tại quý vị mua đó nha. Chứ không phải sư phụ biểu nha. Sư phụ đã lạy lục bao nhiêu lần rồi, đừng có mua bông, mua trái, nó tốn tiền. Để tiền giúp cho mấy người tị nạn mà người ta cũng mua như thường. Để cái lòng thành họ muốn. Mà sư phụ cũng đâu có thể nào mà viết quảng cáo cho tất cả mọi người cứ đừng mua bông đâu. Thấy chưa? Biểu người này người kia mua, biểu người kia người nọ mua. Không có nói hết được, thôi kệ thôi, giờ sư phụ đầu hàng rồi. Ai mua gì đâu mua. Nhưng một lát nữa thôi phát ra cho quý vị đem về, quý vị cúng Phật gỗ của quý vị. Những người nào mà thành Phật á, là những người hơn người thường một cái là cái can đảm thôi. Tại sao? Họ không cần gì hết, họ bỏ hết. Biểu bỏ gì là bỏ nấy. Biểu làm gì làm nấy. Không sợ địa ngục mà cũng không ham thiên đàng nữa. Những người đó mới thành Phật được. Chứ còn bám víu vào một cái gì, một cái niết bàn, một cái thiên đàng, một cái sự sung sướng đời đời, hoặc là một cái sự khai ngộ, hoặc là một cái sự lợi tức nào đó, không thể thành Phật được. Khổ vậy. Mặc dù bám víu vào điều tốt. Nhưng mà ít người có dũng cảm vậy thôi. Chứ không phải thành Phật nó khó. Quý vị có hiểu không? Một cái ly của mình á, mình dùng nó cũ kỹ rồi đó, mà mình bỏ đi mình còn tiếc hồi hồi á. Ở đó mà bị bỏ hết tất cả rồi bỏ được. Khó quá đi. Ý không phải sư phụ nói là theo sư phụ á, lập tức về nhà quần áo liền hết. Thấy được cái kế hoạch 100% của vũ trụ, quý vị hiểu không? Cho nên mình làm cái chuyện này mình nghĩ rằng cái này tội của mình, chuyện này mình làm cái ý mình muốn, thật ra đều là tạo hóa an bài hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bây giờ quý vị nghe sư phụ nói rồi quý vị về làm gì cũng không có tội đâu, có như thường. Tại sao? Tại quý vị chưa thấy. Tại quý vị chưa thấy như sư phụ thấy. Thành ra cái lương tâm của quý vị không bao giờ cho theo phép quý vị an nghỉ khi mà quý vị làm những điều mình nghĩ rằng không đúng. theo cái trình độ của mình hiểu biết, hoặc là theo cái luân thường đạo lý mà mình đã bị tẩy não, đã bị học bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu ngàn năm rồi. Cho nên bây giờ nói quẩn nó còn cũng phải tu thôi. Tu phép Quan Âm cho nó mở thiên nhãn ra, cho mình biết thiên ý, mình biết cái kế hoạch của vũ trụ, mình biết rằng mình chỉ là một trong những cái nhân viên làm việc trong vũ trụ này mà thôi. Còn cái tổng đài nó ở trên kia, cái mệnh lệnh nó ở trên đó, không phải mình chịu trách nhiệm những điều mình làm. Thí dụ bây giờ cái thật ra mình không có tội gì hết đó. Nói cho quý vị nè, nói cho quý vị rõ ràng minh bạch, cái giáo điều tối thượng sư phụ muốn nói cho quý vị biết là quý vị hoàn toàn vô tội, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn cao đẹp, không có ai có một cái lỗi lầm gì trong trời đất này cả. Cái lỗi lầm duy nhất của quý vị là quý vị không hiểu rằng quý vị không có lỗi lầm mà thôi. Muốn biết rằng mình không có lỗi lầm thì theo sư phụ học Pháp Quan Âm, tặng cho nó khai mở cái trí huệ của mình ra, và mình biết tất cả những cái bí mật của trời đất, rồi mình mới biết rằng à, không phải tôi, ông làm, ông chịu. Thấy chưa? Mà không phải ông trời có tội, tại vì cái luật tuần hoàn của tạo hóa nó phải khiến xôi đủ thứ như vậy. Nó đào cái luật sao đào thải của tạo hóa, quý vị biết không? Cũng như cái cây nó mùa đông thì nó khô vậy đó, nhưng mà mùa hè nó sống lại. Không phải ông trời ông ác, nhưng mà tại cái luật nó như vậy cho nó nghỉ ngơi. Trong cái trái đất vật chất thì nó như vậy, nhưng còn trong những cái thế giới khác nó có những cái định luật khác. Bây giờ quý vị muốn thoát khỏi cái định luật mà mùa đông nó khô, mùa hè nó tươi đó, thì phải đi cái chỗ khác ở, trong cái đó nó có cái luật pháp khác, thì mình không có bị như vậy. Cho nên kêu bằng muốn thoát sanh tử luân hồi phải tìm đường mà đi tu. Cái đường mà thoát sanh tử luân hồi, thoát khỏi cái định luật của vật chất ở đây đó, là con đường Quán Âm. Mình đi khỏi cái tầng lớp này, cũng như có những cái chiếc phi cơ phản lực nó vượt cái gì đó, vượt bức tường âm thanh đấy. Hoặc là thí dụ như nước Việt Nam bây giờ không có tự do, có chế độ cộng sản kìm kẹp dân chúng quá, nghe nói vậy đó, người ta chịu không nổi rồi người ta trốn đi. Ta trốn đi thì sao? Cũng ở trong cái thế giới này, nhưng mà nước Mỹ nó tự do, thấy chưa? Thoát khỏi cái chế độ cộng sản là có cái luật pháp khác. Ở bên này cái luật pháp nó tự do, nó cho mình làm việc bao nhiêu mình muốn làm, như mình làm không ai kiểm soát mình hết, miễn là mình làm những điều hợp trong cái luật pháp của nước này, không có hại tới hàng xóm, không có làm cho chính phủ điên đầu, thì mình làm bao nhiêu tiền mình xài bấy nhiêu, chứ không có bị kìm kẹp, không có bị dòm ngó, không bị kiểm soát như bên thế giới của cái bằng cộng sản. Cái này sư phụ không biết, sư phụ chỉ nghe nói mà thôi, nhưng mà ta tin. Tại sao? Tại vì 5.000 năm không có ai chạy trốn, bây giờ chạy trốn rồi chắc có chuyện gì, yeah. Chắc cộng sản không tốt à, chứ nếu tốt mà người ta chạy làm chi? Có nhiều người nghèo cũng chạy, già cũng chạy, trẻ cũng chạy, chứ đâu phải có nhiều người thiệt đẹp cũng chạy, nhiều người có chức vị cao cũng chạy, giàu cũng chạy, chứ đâu phải mấy người nghèo chạy không đâu, mà nó nói như chính trị kinh tế nó bậy. Cho nên sư phụ biết chắc cộng sản không tốt. Ở đây có người nào cộng sản đừng giận tôi nha, tôi tu hành nói thiệt. Nói gì nói thiệt. Nếu quý vị có tốt, quý vị làm cho nước giàu dân mạnh, người ta trở về chứ có gì đâu. Quảng cáo gì cho mất công, thủ xạ tự nhiên hương chứ. Cái bông nó thơm mà người ta đến đang ngửi, chứ mình đứng quảng cáo hoài cũng vô ích. Tại sao cái nước Mỹ nó không quảng cáo gì chân, mà nó tuốt cái Việt Nam mình đâu có nghe. Có nhiều người nhập quê đâu có biết nước Mỹ là nước gì, mà cũng chạy chứ đâu phải mấy người mà thông minh biết người nước Mỹ mới chạy qua đâu. Nhà quê đánh cá nông thu không biết gì chân á, mà cũng chạy qua, chạy đại à, tại vì chịu không nổi đó, đại khái như vậy. Thì mình qua cái nước Mỹ rồi phải cái luật pháp nó khác không hả? Cho nên mà dễ thở mình khoái, cũng giống y như vậy. Cái thế giới này là kêu bằng cái thế giới đau khổ, cái thế giới để huấn luyện. Cái trường có đau, có khổ, có ngọt, có bùi. Bây giờ có sanh có tử không? Bây giờ mình không muốn, mình không thích cái chế độ này, mình không thích cái luật pháp này, thì mình phải tìm đường mình di dân, hiểu chưa? Mình di dân á, lên những cái cảnh giới khác, nó có cái luật pháp khác, nó không có sanh có tử, nó không có mùa đông mùa hạ, nó không có những cái biến đổi bất thường của thời tiết hoặc là trong đời sống hàng ngày, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu quý vị thấy rằng cái đời này nó đẹp nó hay thì quý vị cứ việc ở lại, đừng chửi bới gì sư phụ cả. Sư phụ chỉ cống hiến cho quý vị một con đường đi nơi khác, nếu mà quý vị không thích mà thôi, còn quý vị thích thì ok, được chưa? Cũng như những người mà người ta thích cộng sản, phải không, ta làm việc cho chế độ cộng sản người ta có lợi, người ta no thân phì da gì đó, người ta đâu có đi hả. Ta kêu cộng sản ok thì đó nữa là anh làm chứ tôi đâu ép đâu, còn tôi muốn đi tôi đi chứ hả, đừng cản nhé. Nhưng mà cũng phải bị cản ha, những người vượt biên là bị chính phủ cộng sản cản, phải không? Cũng y như vậy, những người nào muốn đi theo sư phụ tu hành thế nào cũng bị ma vương phá rối. Ừ, thấy sao bây giờ vỗ hoài, vỗ tay hoài, vỗ tay hoài, chỗ nào mà nói khó hiểu lắm thì sư phụ mới hỏi hoài quý vị có hiểu hay không thì thôi, còn chỗ nào nói dễ thôi. Tại vì cái thế giới này là cái thế giới của ma vương. Ma vương là sao? Những cái sự hoang tưởng, những cái sự giả dối tạm bợ, không có đúng sự thật, cái bằng ma vương. Chứ mình đừng có tưởng ma là nó cái lưỡi nó lè thiệt dài, cái răng nó dài như vậy, còn có hai cái sừng nữa đây. Không phải như vậy. Ma có nghĩa là những cái giáo điều mà không có đúng sự thật, hoang tưởng như là giấc mơ vậy đó. Trong giấc mơ nó cũng có đủ thứ buồn vui giận ghét, nhưng mà nó chỉ là giấc mơ mà thôi. Còn cái sự thật ngoài đời nó khác, đại khái nó vậy, nó hơi giống nhưng mà nó khác. Yeah. Thì cái thế giới của ma vương nó cũng hơi giống cái thế giới trên kia, nhưng mà nó khác. Nó rất là ngắn ngủi, nó vô thường, nó biến đổi bất thường làm cho con người đau khổ nhiều. Còn cái thế giới trên kia không bao giờ biến đổi, nó vĩnh hằng, vĩnh cửu trường tồn, để cho con người vô cùng tự do, vô cùng khoái lạc. Cho nên theo cái pháp Quán Âm rồi, là những người không muốn ở cái thế giới này nữa, xả bỏ, thấy không có đủ gì để cho mình ham thích. Cũng như những người mà không thích thế giới cộng sản, dầu cho cộng sản ở bên đó nói ngọt nói ngon cái chi, tôi cũng đi vượt biên như thường. Thì tôi chán quá, tôi chịu không nổi rồi. Bây giờ anh cứ nói cái chi đi nữa thì tôi cũng không nghe, không dồ. Thấy không? Thì đó là cái trường hợp của những người vượt biên. Hết chịu nổi luôn, nói gì cũng không ăn nhầm nhỉ. Biết mặt thật rồi, thấy chưa? Những người tu theo sư phụ cũng vậy, biết cái mặt thật của cái đời này rồi, chán nản tới mức kiểu là không còn lưu luyến gì bên này hết. Bây giờ không phải mình bỏ hết mình đi lên núi, nhưng mà tiếp tục làm việc ở đây, nhưng mà không còn lưu luyến nữa, biết rằng cái chỗ này không phải chỗ là vĩnh cửu, mình phải đi những cái nơi khác, nó mới an ổn hoàn toàn, mới tự do. Cũng như đi qua bên Mỹ rồi mình biết ngày nào mình muốn ngủ bao nhiêu mình ngủ, mình ăn bao nhiêu mình ăn, mình muốn đi làm mình đi làm, đúng chưa? Không có ai mà tới gõ cửa nửa đêm gà gáy mà coi xét hộ tịch hoặc là coi hộ khẩu của mình, rồi bắt thình bắt đi, không biết bắt đi đâu, không có tội gì cũng không biết nữa. Còn bên này nó không có cái vụ này, chắc mình biết rồi. Thì những cái cảnh giới trên kia nó còn trăm ngàn vạn ức lần tự do hơn cái cảnh giới mà cái nước Mỹ nữa. Thì có những người tuy rằng ở nước Mỹ cũng chưa đủ thích, là bởi vì họ biết có những cái thế giới cao hơn. Cái trường làm sao mình biết nó? Có nhiều khi mình có ấn tượng, tại vì mình tu đời đời kiếp kiếp trước. Có nhiều khi mình nghe người nào tu hành rồi ta nói có, mình tin theo. Có nhiều khi mình tự tu, mình tự thấy được. Từ Việt Nam qua bên Mỹ phải dùng máy bay, nhưng mà từ cái thế giới của mình đi lên cái thế giới trên kia, mình tự bay. Bay là dùng cái trí huệ của mình đi quan sát. Cái trí huệ của mình không cần cánh mà bay cũng được, không cần chân mà cũng chạy được, không cần mắt mà nhìn được, không cần tai mà nghe được, không cần bất cứ một công cụ gì mà tất cả đều biết được. Đó chính là cái Phật tánh của mình. Ai da da. Thôi bây giờ để quý vị hỏi hả? Quý vị thường thường hỏi nhiều lắm. Tại vì đông người quá thôi, sư phụ dành thì giờ cho quý vị hỏi đi. Mà trong khi hỏi thì sư phụ trả lời rất nhiều, thì quý vị cũng nghe như là nghe giảng kinh vậy. Cảm ơn quý vị đã có lòng ngồi hồi nãy giờ mà không ngủ gục. Sorry, the microphone is this way, so I hardly look at you. It's okay. You may talk to me privately later, the Americans, okay, in English. It looks like the Vietnamese think I am there, you know. So, you cannot escape it.
Quý vị viết giấy hoặc là lên thẳng microphone hỏi cũng được. Viết những cái gì mà nó quan trọng về việc tu hành, nó quan trọng cho việc sanh tử luân hồi của mình.
Kính thưa Đại Đức, có bao nhiêu sớp cho từ lúc bắt đầu đến khi giải thoát? Thoát khỏi luân hồi phải tu luyện.
Có bao nhiêu vậy?
Bao nhiêu step? Có bao nhiêu step? Có bao nhiêu giai đoạn?
Bao nhiêu step là gì ạ?
Có bao nhiêu giai đoạn?
Step là Phật
step một cái step. Trời ơi.
Và tu luyện bằng cách nào?
Đúng
rồi.
Có người đệ tử của sư phụ, một người xuất gia. Anh chàng này đây, con trai người Tàu, nó không biết nói tiếng Anh, rồi có người dạy nó. Mà ở đây mình là người tu hành không có được lắng đi như vậy, rồi người Mỹ mình muốn đi qua mình phải nói excuse me. Nên nó nói kiss me, kiss me. Thì cái này cũng vậy, step mà kêu step, step rồi cũng có step cái gì vậy, hỏi hoài. Ây da. Ngôn ngữ bất đồng cũng mệt, thấy không? Nó là tại ông trời ông hại mình, ông xếp cho mình nói đủ thứ tiếng, đặng mình đừng có làm bậy. Bây giờ chỉ có một cái thứ tiếng là tiếng của Thượng Đế, cái tiếng đó ai học cũng được, mà nói là cũng hiểu, khỏi cần dùng miệng nói nữa. Cũng ai cũng hiểu nhau, đó là thế giới sẽ hòa bình. Trở lại cái thời mà chưa có xây cái lầu hồi nãy đó. Quý vị viết nhưng mà im lặng dùm, đừng có làm phiền hàng xóm nha. Bây giờ sư phụ trả lời câu hỏi này. Từ cái lúc mà mình còn phàm phu, kêu bằng mình nghĩ rằng mình phàm phu đó, cho đến khi mình lên tới cái cõi, cái bằng cõi Phật đó, hoặc là lên tới cái trình độ hiểu biết của Phật, chứ không phải lên cái cảnh nào thì chưa. Cái cảnh thì nó cũng có, nhưng mà cái trình độ hiểu biết mình nó tương đương cái đó mới thấy được cảnh đó, hiểu chưa? Cũng như những người giàu mới ở được trong những cái tòa villa lộng lẫy, hoặc là khi mà đậu tổng thống rồi đó, thì mới được ở trong cái tòa Bạch Cung, chủ của tòa Bạch Cung một thời gian, mình thấy nó như vậy. Chỉ bây giờ từ cái cảnh này mà mình muốn đi lên cái trình độ học vấn của Phật đó thì phải đi qua năm tầng. Nhưng mà nhiều khi kiếp trước mình đã tu tới tầng thứ ba rồi, lớp thứ ba rồi, hoặc là lớp thứ hai hoặc lớp thứ tư rồi, cái lúc đó truyền tâm ấn mình biết liền. Cái khi mà sư phụ truyền tâm ấn, quý vị biết quý vị kiếp trước tu tới lớp nào liền, được chưa? Rồi từ đó tiếp tục tu lên. Còn có người đã tới tầng thứ tư rồi thì chỉ còn bậc thôi là thành Phật. Anh thành Phật rồi phải ra học, phải ra dạy dỗ chúng sanh mới càng ngày càng rõ ràng cái Phật tánh của mình. Chứ không phải thành Phật rồi về nhà ngủ. Okay. Cũng được nữa, cũng được. Có hai loại Phật, một loại Phật làm việc, một loại Phật ngủ. Loại Phật ngủ là kêu bằng loại Phật làm biến, hiểu chưa? Thành Phật rồi ở nhà hưởng thụ niết bàn. Ai đau khổ mặc ai, hiểu chưa?
Nói thiên hạ vốn vô sự mà, có chuyện gì đâu phải làm, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khỏe, ta đi nghỉ. Nhưng mà ta quên rằng, cái lúc mà ta chưa thành Phật, ta cũng đau khổ quá trời. Ta cũng la lú ung sùm, ta cũng khấn thiên khấn địa, đặng cho gặp minh sư, đặng cho ta khai ngộ, ta bớt đau khổ, hiểu chưa? Rồi cái khi mà bớt đau khổ rồi quên hết, nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không có chuyện gì ta phải lo. Quên đi rằng mình trước kia cũng đau khổ vậy. Cho nên những người đó kêu bằng Phật ngủ. Chưa? Còn những người mà Phật đi ra làm việc đó là họ cũng biết rằng thiên hạ vốn vô sự, họ cũng biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là Phật hết, nhưng mà cũng biết rằng những chúng sanh đó chưa biết họ là Phật, cho nên họ còn đau khổ lặn lội, cần những người chỉ đường một chút rồi họ mới nhớ lại cái bản tánh của họ, họ mới biết đường họ đi. Thì những người đó kêu bằng Phật sống, chưa? Còn Phật kia là Phật chết, không phải Phật ngủ. Phật ngủ. Còn Phật sống là đi ra, chạy ra ngoài đời sống á, sống động á, làm việc á, lăn lộn á, dưới cõi trần á, lấm lem á, đặng mà kéo những cái người mà họ muốn đi lên, mà họ không có ai chỉ đường, ok? Là có hai lời Phật như vậy.
Cây cỏ cũng được tạo bởi Thượng Đế, hút thở khí âm dương, sinh hóa trong ngũ hành.
Nhưng mà làm văn dữ vậy?
nay ta đã dùng chính, nay ta đã dùng chúng để trì chay, thì chúng ta có mắc nợ với chúng nó không?
Chà, mắc chứ không mắc. Thôi nhịn đói đi, nên đói rồi chết rồi thành Phật chết. Ok.
Câu kế tiếp.
Không phải đâu, mình tu cái mình phải ăn uống chút đỉnh này cho là bồi dưỡng thân thể, nhưng mà ăn những cái gì mà tội ít nhất á, chưa mình mắc nợ 5 đồng cũng hơn là mắc nợ 500 á. Giết con vật nó có tội nhiều hơn giết cắt cái cây. Sư phụ đã nói rồi mà, trời ơi, cắt một cái cây rau húng nó ra 4-5 cây nó có lời chứ tội gì đâu. Cứ ăn rau đi, ăn người nào mà có tội sư phụ chịu cho ta gánh hết.
Câu kế tiếp, nếu dược dục thì tức là phản lại với định luật thiên nhiên do Thượng Đế tạo ra nam và nữ. Xin giải thích.
Ai biểu mấy người Việt hồi nào đâu? Hả? Sư phụ có biểu quý vị dược dục không? Chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ý sư phụ nói rằng ngoài những cái việc đó ra còn phải cộng thêm cái trí huệ của Phật. Chứ mình có tối ngày làm có bao nhiêu đó thì nó khác gì con vật.
Làm thế nào để từ trạng thái nhị nguyên sang nhất nguyên?
Tu phép Quán Âm mà biết liền. Ừ? Tu rồi cái pháp Quán Âm thì mình sẽ biết rằng vạn vật đồng nhất thể, không còn phân biệt nữa. Anh và tôi đều cùng một luồng điện với nhau thôi, đều nó một cái dây, những cái dây khác nhau, dây khác nhau đặng mà làm những công việc khác nhau. Cái dây này thì nó vô đây, cái dây kia nó vô kia, cái dây nọ nó chiếu đèn cái dây kia thì nó làm đồng hồ, chưa? Nhưng mà cùng một luồng điện mà thôi. Những công việc làm khác nhau, ok? Cho nên lúc đó mình kính trọng tất cả mọi người, mình biết tất cả mọi người đều có Phật tánh là nó như vậy. Còn không thôi nói miệng chơi cho vui thôi, mà thấy ai nghe nói thành Phật là chửi ông sùm, thấy chưa? Vốn ta đã là Phật rồi mà chuyện phải thành nữa, thành là tại hốt nhiên ta nhận ra cái à phải rồi tôi là Phật, đúng rồi đúng rồi. Còn mấy người kia chưa có biết thôi chứ gì đâu mà mày ra ông sùm, vậy mà cứ nói bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, quý vị thấy vô lý không? Ví dụ bây giờ vô trong chùa, có cái chùa nào nó nói chuyện đạo Phật thôi, không nói đạo Công giáo mà không biết. Đạo Phật vô chùa nào hả? Cái gì á mới có quy y xong á thì Phật tử. Phật tử là gì biết không? Con của Phật đó. Ghê vậy đó. Làm con Phật á. Mới vô quy y xong à, không có ăn chay gì hết, vừa ăn chay 1 tháng 2 ngày thôi. Cúng dường cái bao đỏ đỏ trong tờ giấy xanh xanh đó. Cái biến thành Phật tử liền. Chưa? À, Phật tử là con của Phật thì nó gần giống Phật, quý vị có hiểu không? Thí dụ con của ông vua nó phải gần giống ông vua không? Ít nhất nó cũng quyền ly ghê, quyền lực ghê lắm phải không? Ờ, rồi, đã công nhận người đó là Phật tử rồi. À, quý vị cái hồng bảo của Phật tử liền. Mà đã là Phật tử rồi không có thể biến thành Phật gì, không có thành cái gì tử nữa hết, hiểu chưa? Thí dụ một ông hoàng tử không bao giờ biến thành một cái gì khác được nữa hết. Phải không? Ông thể biến thành cái nô lệ. Rồi, hoặc là biến thành một anh cùng binh ở ngoài được. Dạ, hoàng tử. Một lần sinh ra là hoàng tử hoài, hiểu chưa? Mặc dù ông bị bắt nhốt hoặc là như cái gì nữa, thân phận ông vẫn là một vị hoàng tử, sinh ra đã là hoàng tử, hiểu chưa? Và bây giờ quý vị đã là Phật tử, thí dụ quy y xong là Phật tử rồi là ghê lắm rồi đó nha. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, còn có nhiều vị vô chùa nấu cơm rồi đó. Mấy bà lão hoặc là mấy người mà vô chùa nấu cơm nấu nước, không cần lão, bất cứ người nào vô chùa làm công quả, mình kêu cái là Bồ Tát. Phải không? Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia, Bồ Tát ngắn, Bồ Tát dài, đủ thứ hết. Dám kêu như vậy. Mà rồi có nghe người ta nói sư phụ là Phật sống, la ông sùng. La làng, la xuống, giết tiền đứa, rồi nó nẹt nặt danh, rồi dán tùm lum hết. Cái gì kỳ vậy? Hay là tại mình nói phản với mình phải không? Mấy người kêu mấy người bà già nó mới vô chưa tu hành, chưa ăn chay vậy mà kêu bằng Bồ Tát. Còn tôi ăn chay bao nhiêu năm nay, tôi tu hành đến khi Mã Lạp Sơn, tôi ngồi thiền 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tiếng đồng hồ. Một ngày sau tôi nói thành Phật không được sao? Nó thành Phật là còn đỡ đó, không có cái danh từ gì cao hơn nữa. À, khổ vậy chứ.
Kính thưa sư phụ, nếu tất cả chúng sinh đều ăn chay thì loài vật sẽ sống hết chật đất quả địa cầu
nữa. Có bao nhiêu đó hổ hoài, đi đâu cũng hổ hoài, đi về mua mấy cái băng hồi xưa của sư phụ dặn nó nghe đi, sống gì mà chật đất. Rồi mấy con kiến mình đâu có ăn nó đâu mà nó có chật đất không? Thế mình nuôi nó mới ra chứ, bò bây giờ nó nuôi chứ, phải không? gà đâu cũng đẻ trong chuồng mà chẳng mỗi con gà một cái chuồng nhỏ vậy á, đẻ dùng đủ thứ khoa học đâu mà ép nó sinh ra rồi nói chật được. Thôi quý vị độ nó đi. Độ nó mai mốt nó độ lại đừng có la.
Do you believe there's thing called hell? Thưa sư cô có tin tưởng cái gì gọi là
địa ngục
không?
Yes, I believe. Sư phụ có tin. Địa ngục là cái sự dằn vặt của lương tâm mình, sự đau khổ tinh thần vật chất của mình do những cái việc làm mà mình nghĩ rằng tự mình tạo ra, nó làm cho đau khổ tinh thần và thể xác của mình ghê lắm. Cái đó kêu là địa ngục.
Are people born having good mind or bad mind or having both? Con người sinh ra có cái tinh thần lòng tốt, lòng xấu và cả hai không?
Con người sinh ra chỉ có cái lòng tốt mà thôi. Tại vì vô minh mới nghĩ rằng mình xấu. Sư phụ đã nói rồi, tất cả đều là tạo hóa, kế hoạch của tạo hóa hết. Tại mình không biết, mình tưởng rằng mình làm, thành ra mình mới chịu tội, chịu trách nhiệm. Nhân chi sơ tính bổn thiện, cái câu đó mới là đúng. Câu đó là chân lý tối thượng.
Tại sao chúng ta phải tin có Phật hiện hữu bên ngoài? Nếu tâm của mình yên ổn, bình an, thì có phải tự mình đã có Phật trong tâm hay không?
Tại sao chúng ta phải tin bên ngoài nữa không?
Hả? Tại sao chúng ta phải tin tưởng?
Tại vì mình chưa thấy được. Nếu thấy được rồi khỏi tin. Thấy được rồi tự biết rồi khỏi tin. Hiểu chưa? Bây giờ không thấy rồi mới phải tìm cho thấy, phải tìm cho hiểu rồi mới tin. Chứ nếu không mình vô minh, mình nghĩ mình làm cái gì cũng tội lỗi hết. Mình không có sạch được cái nghiệp chứ, mình không có sạch được cái sự dằn vặt của lương tâm. Không phải tin không đâu, phải thực hành, phải tìm cho ra cái vị thật đó.
Và sư cô giải thích thêm làm thế nào để thành Phật và biết thế nào là mình đã đắc quả.
Đã nói hoài, hỏi hoài. Tu phép Quán Âm, tu cái phép này tức là lập tức nhận biết cái Phật tánh của mình trong cái lúc truyền đạo ấn, rồi từ càng ngày, rồi sư phụ chỉ cho cách mỗi ngày làm sao để nhận biết thêm hoài. Cũng như ngày nay mình biết cái ngón chân, mai mình biết cái đầu gối, bốn mình biết cái giò, rồi mình biết lần hết cả cái thân mình của mình vậy đó. Thì cái pháp Quán Âm không phải là một pháp môn, nhưng mà một cái phút giây mà mình nhận biết cái bản tánh thật của mình đó. Rồi mỗi ngày mình tập luyện hoài, mình nhận biết hoài thì mình không quên được nữa. Chứ mà đời đời kiếp kiếp mình quên cái tánh này cho nên mình quên đi. Bây giờ mình mới bắt đầu mình tập thì mình phải tập hoài. Tập hoài nó mới nhớ lại. Cũng như sư phụ 30, 40 năm không có nói tiếng Việt Nam á. Cái lúc mà mới gặp người Việt Nam đầu tiên nói nó hơi cứng. À, tại vì nó quên đi, không phải sư phụ cũng biết. Mà mất 20 năm mà còn vậy đó. Muốn chi đời đời kiếp kiếp đã quên đi cái bản tánh của mình, cái sự vĩ đại của mình. Mình cứ dùng ba cái đồ mà mình người ta ta cho mình coi mà mình quên dùng cái đồ của mình, hiểu chưa? À, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình dùng lại, mỗi ngày dùng hoài, cái nó nhớ là à, ta có kho tàng vĩ đại.
Không thèm dùng
ba cái đồ rác rến kia nữa.
Does soul have life forever or it will die and disappear in the universe? Cái linh hồn chúng ta có đời sống vĩnh cửu hay không, hay nó sẽ chết và biến mất trong vũ trụ?
Linh hồn không bao giờ chết, tại linh hồn là vũ trụ. Cái linh hồn của mình nó tràn đầy tất cả vũ trụ, không có chỗ nào không có hết. Chẳng bao lâu vũ trụ còn tồn tại, mình còn tồn tại. Nhưng mà không bao giờ vũ trụ bị hủy diệt hết. Nhiều khi vũ trụ đi ngủ một thời gian thôi, nhưng lúc đó kêu là Thượng Đế nghỉ ngơi. Sau đó Thượng Đế thức dậy, vũ trụ sẽ sống dậy nữa.
Xin cho biết đạo này khác với đạo Phật những điểm nào?
Không có cái đạo nào hết trơn á, đừng có nói bậy. Sư phụ chỉ cho quý vị biết cái sự vĩ đại của mình, cái tâm của mình, cái thiên đường của mình, cái Phật tánh của mình thôi. Làm gì có đạo này? Tôi sư phụ kêu có đạo gì đâu, đạo Thanh Hải hả? Mai mốt sư phụ chết rồi thế nào cũng có đặt ra cái đạo, chứ bây giờ tôi sống chưa có đạo nào hết. Đâu có kêu bằng đạo gì đâu.
đặt ra đủ thứ đạo hết rồi, còn muốn thêm một cái nữa.
Đệ tử muốn tu theo pháp Quán Âm để được truyền tâm ấn, nhưng nhận thấy chưa được ăn chay mỗi ngày được, vậy có thể tu theo pháp Quán Âm được không?
Không. Không. Chưa có đậu bằng trung học thì không có vô đại học được.
Phải không?
Hả?
Tôi muốn vô đại học nhưng mà tôi không muốn thi trung học, mệt quá. Tôi để sư phụ thi giùm cho, để sư phụ ăn chay giùm cho, sư phụ tu giùm cho, rồi quý vị ở đây chơi cho vui, ok?
Why do you say we have no sin when the Bible say we were born in sin? Tại sao sư cô nói rằng mình không có tội lỗi gì cả, trong khi Thánh Kinh nói rằng mình sanh ra với tội?
Tại vì mình sanh ra mình đã ngu, mình đã nghĩ rằng mình có tội. Tất cả những người xung quanh đều nói rằng mình có tội hết, sư phụ đã nói rồi. Nhưng mà Thánh Kinh cũng có nói thêm câu nữa là tất cả những gì đều do Thánh ý Chúa định. Một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do Thánh ý Chúa định. Có nghĩa là tất cả cái gì cũng đều do Chúa sai khiến mà làm ra, thì mình tội cái gì? Có hiểu không? Câu này nó nói vậy, câu kia nó nói vậy, phải hiểu chứ. Ừ, hiểu hả? Ờ, cảm ơn.
According to John, Jesus said that all we need to do is to believe that he is the Christ, and we will be saved. Can you comment? Theo ông John nói thì Chúa Giêsu nói rằng mình chỉ cần tin tưởng vào Ngài thì mình sẽ được giải thoát. Thưa sư cô, có ý nghĩ gì không? Có cảm tưởng gì không?
Chúa Giêsu nói đúng. Khi nào Ngài còn sống, một vị minh sư còn sống, mình tin cái vị đó là một vị minh sư là mình được giải thoát rồi. Nên đúng 100%. Ok. Nhưng bây giờ Ngài chết rồi, mình phải kiếm vị khác.
Khi người theo tìm hiểu và học Phật Pháp, có phải họ không vừa lòng với cái hiện tại mà họ đang có không? Mà muốn có những cái gì tốt đẹp hơn đối với họ, ví dụ như sung sướng hơn, giàu sang hơn, như vậy có phải và vì lòng tham vọng của họ hay không? Xin cô giải thích cho rõ.
Không có người nào đi theo sư phụ mà muốn giàu sang hơn hoặc là sung sướng hơn cả. Nhưng mà họ muốn giải thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi mà thôi. Nhưng mà khi tu với sư phụ thì thế nào cũng khỏe hơn. Tất cả những vấn đề vật chất nó đều phát triển hơn nữa. Cái đó là tự nhiên mà có thôi. Trong Thánh Kinh cũng có nói rằng, ở trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói rằng nếu tu mà tu hành theo pháp Quán Âm đó, thấy Phật tánh được đó, thì những cái đời sống vật chất nó cũng thuận lợi hơn thêm. Trong Thánh Kinh cũng nói rằng, nếu con thấy được cái thiên quốc ở trong con đó, thì tất cả những điều khác đều con đều từ từ được hết, hiểu chưa? Thì mình tu được cái gì nó cũng được hết, chứ mà tu mà nghèo mà khổ mà bệnh mà hoạn mà được ai đem tu hả? Sư phụ càng tu càng giàu à, báo cáo quý vị biết. Nhưng mà không phải tại sư phụ ham giàu đi tu, bây giờ tu rồi mới biết giàu, chứ không phải tại hồi xưa ham giàu mà đi tu. Những người mà ham giàu đi tu vô là nghèo mạt rẹp. Sư phụ nói giỡn đó. À, thật ra mình muốn giàu thêm hoặc là muốn sung sướng thêm, cái chuyện đó không có gì tội lỗi cả. Bởi vì mình là một vị Phật sống. Nếu cái đời sống mình nó giàu, nó sung sướng hơn, đâu có phải là chuyện gì tội lỗi. Vốn mình phải như vậy. Nhưng mà tại vì xuống cái thế giới này nó thiếu thốn đủ điều, mình phải chật vật lăn lộn, rồi mình quên mất mình vốn là một vị đường đường Phật sống. Đã xuống đây quên hết trơn, làm gì biết quên hết hết trơn trời. Chứ lẽ ra mình có một đời sống huy hoàng ở trên Niết Bàn, ở trên cõi Phật cái chứ. Rồi xuống đây mình nghĩ rằng tại sao những người ta thích giàu, thích sung sướng này? Bởi vì trong cái tiềm thức của họ còn nhớ lại cái thuở xưa, cái khi mà họ chưa có mờ mịt trong cõi hồng trần này, họ chưa có bận rộn những việc trần gian mà quên cái địa vị tối cao của họ đó. Họ rất là sung sướng, họ rất là thoải mái, họ cái gì cũng có, cái gì cũng không có phiền não, cái gì cũng là sung sướng, có hiểu không? Cho nên bây giờ cái tiềm thức họ còn có cái những cái điều mong ước như vậy, cái chuyện không có gì tội lỗi. Quý vị đừng nghĩ rằng tu rồi phải cực khổ, phải ép sát. Trời ơi, vụ quỷ ma sao? Mình là Phật mà, thấy không? Tu càng ngày nó càng sướng, cái điều đó là đúng. À, người nào muốn giàu vô tu cũng cũng chắc giàu được. Nhưng mà mình không nên muốn cái điều như vậy mà nó quên đi những cái điều quan trọng khác mà thôi, hiểu chưa? À, giàu là một trong cái góc cạnh thôi, Chứ nếu mình cứ chú ý mà mình cứ mỗi ngày cầu nguyện cho con giàu, cho con giàu, cho con giàu, tất cả tâm trí mình là dồn vô cái sự giàu đó thì nó uổng thôi, nó uổng đi. Mà mình không dồn nó những cái gì khác, rồi mình chỉ được cái sự giàu mà thôi, mình không được những cái sự khác, thì nó uổng cái công lực của mình tu hành thôi, chứ không phải muốn giàu có, muốn sung sướng là một điều tội lỗi, hiểu chưa?
Dear Master, some people believe that having a child is to strengthen the bond between husband and wife. It also retains the family root and human race. Some people believe that at the moment a fetus form is represent a reincarnation of some other being, karma of the couple who bear the child. Please give your point of view on this matter. For a married couple, should they or should they not have children? Thưa sư phụ, có vài người nghĩ rằng có con là để giữ vững cái hạnh phúc giữa người chồng và vợ, và cũng để giữ cái nhân chủng của chúng ta. Như thế thì cái khi mà cái bào thai được trưởng thành đó, người ta nghĩ rằng nó reincarnation là
linh hồn khác,
luân hồi khác.
Nó sẽ diễn biến cái luân hồi để trở thành cái nghiệp chướng mà cho cái cặp vợ chồng đó. Thế thì sư cô nghĩ thế, một cặp vợ chồng có thể có hay là không có con?
Sư phụ muốn có thì có, không muốn có thì thôi, đâu phải chuyện của sư phụ đâu.
À?
Quý vị cho rằng nó là hạnh phúc,
quý vị có đầy đủ điều kiện để nuôi dưỡng con cái, cùng nhau lo hạnh phúc cho nó, thì nó là một phước báo. Quý vị không đủ điều kiện nuôi dưỡng mà có đại lá cắn đắng nhau, đó kêu bằng nghiệp chướng, phải không? Con cái đâu phải là điều tội lỗi. Cái luật háu sinh của Thượng Đế mình cứ làm theo. Nếu Thượng Đế nghĩ rằng mình sẽ phải có con thì Thượng Đế sẽ cho mình sinh con. À, Thượng Đế không có cho mình con thì mình biết mình khỏi làm cái việc này, chứ cứ để tự nhiên thì mình biết ngay cái gì cũng thuận theo tự nhiên là hơn, đúng chưa? Những người nào mà tu hành á, mà con cái nào sinh trong cái gia đình đó sau khi mình đã thọ phép Quán Âm rồi, những người đó là những người cái linh hồn họ rất là cao thượng, họ ra để mà họ tu, họ nương nhờ cái xác thịt mình hẳn mà họ đến cái cõi này, cõi đời này để mà tu hành, chứ không phải con cái là một điều không tốt. Thế
there's no heaven or hell, only the place in our mind that we say heaven or hell, am I right?
Yes and no. Yes, because you read it correctly. No, because you do not know it yet. You do not truly understand. You just repeat what people repeat, what people say. What? Nothing you can.
Người ta tin tưởng là có địa ngục và thiên đường. Đó chỉ là một cái chỗ của đó chỉ là một cái yên ổn trong cái tâm hồn của chúng ta, mà ta nghĩ là thiên đường hoặc là địa ngục, có phải tôi đúng hay không?
Dịch luôn.
Sư phụ nói rằng cái đó là tùy theo mình nghĩ mà thôi. Sư phụ nãy có nghe.
Sư phụ nói đúng nhưng mà sai. Đúng là anh lặp lại những lời nói của người ta một cách rất là chính xác, nhưng mà sai là tại vì anh chưa có hiểu rõ ràng cái câu anh muốn nói cái gì. Chỉ lặp lại mà thôi, nhưng mà tự mình chưa có ngộ được.
Thưa sư cô, mục đích của Thượng Đế tạo dựng con người để làm gì? Có phải Thượng Đế tạo dựng con người là để đi tu hay không?
Bây giờ có một cách chắc chắn hơn á, là sư phụ có con đường đi lên thăm Thượng Đế là cái phép Quán Âm đó. Thì quý vị cứ nắm lấy mà đi lên rồi nắm cổ ông mà hỏi. Ok. Chứ tại sao cứ bắt sư phụ phải trả lời câu hỏi của Thượng Đế? Yeah. Thượng Đế, chuyện của Thượng Đế hỏi ông đó chứ. Ok.
Are you saying that you don't believe in God? that you are the only living Supreme Master. Many people do believe that Jesus Christ is still alive. Are you saying that you are the next Jesus Christ? How can Buddha be human?
Câu hỏi của người ngoại quốc này nói rằng sư cô không có tin tưởng ở Thượng Đế phải không? Và cô là một người minh sư tại thế phải không? Có nhiều người nghĩ rằng Chúa Giê-xu vẫn còn sống. Và sư cô có nghĩ rằng sư cô là cái người Chúa Giê-xu kế tiếp hay không?
What do you think? What do you think? Tell me. If Jesus Christ were to come here to see you, how would you recognize him? Would he still be like this so that you know that he is a Jesus Christ? My God, 2,000 years is a tiring job. A tiring position. And should he have to grow a beard again and wear the same old clothes and 1 hour for 2,000 years? How you recognize Jesus Christ? Christ is a power only. It is in you, in me. Once you found it, you are Christ, okay? Whether Smith Christ or John Christ or Tan Hai Christ, it's all Christ. Yeah? Do not look down upon yourself and look up upon Jesus. He is one of us. We can be like him anytime, provided we follow the way he did follow. And the way I show you now is the way he followed. Do not need to ask who I am, ask who you are.
Chạy, em hiểu tiếng Anh chưa?
Sư phụ nói rằng nếu mà bây giờ Đức Chúa Giê-xu mà xuống đây á, hoặc là còn sống đó, thì anh làm sao anh nhận diện được Ngài? Hoặc là anh muốn Ngài phải đứng ở trên cái thánh giá từ 2000 năm nay như vậy tới bây giờ gặp anh đặng anh mới nhận diện ra cho được hay sao? Hay là bắt Ngài phải mặc cái bộ đồ mà từ cái lỗi thời từ 2000 năm trước đó đến đây, hoặc là để một cái bộ râu dài từ 2000 năm nay chưa có cắt đó thì anh mới hiểu được đó là Giê-xu chứ. Còn nếu không làm sao anh biết người nào là Giê-xu, người nào không Giê-xu, lúc đó mình đâu có ở đó đâu. Thì sư phụ nghĩ rằng cái bắt Đức Chúa mà đứng ở trên thánh giá 2000 năm nay để đợi mình đó, nó quá tàn nhẫn rồi chưa, quá mệt cho Ngài đi. Sư phụ mới giải thích rằng Kitô là một cái lực lượng á, cái Phật tánh, cái thiên tánh của con người mà nó có trong anh và nó có trong tôi. Bao lâu anh nhận diện được cái thật cái tánh đó, anh là Chúa, hiểu chưa? Anh chưa nhận được thì anh chưa là thôi, nhưng mà anh có cái Chúa ở trong anh đó. Cho nên Thánh Kinh mới nói rằng thiên đàng ở trong con có biết không, con là một cái giáo đường, Thiên Chúa ngự trong con. The Bible say, know you not that you are the temple of God and the Almighty lives within you. Can you believe it? You're so great. You are that. If the Almighty lives in you, then who are you? You are Christ. You are God. Why do you have to believe in any other God except your own? Who say I don't believe in God? I do. I believe more than any of you in this room because I know him and you don't. Sư phụ nói rằng đã nói rằng Thiên Chúa ngự trong con thì tại sao mình phải khinh rẻ cái người này, hiểu chưa? Trời ơi, một cái thân mà có Thiên Chúa ngự trong đó, quý vị có biết nó huy hoàng, nó lộng lẫy, nó cao quý tới mực nào không? Cái giáo đường ở trong kia, cái xây bằng gạch đó, đâu có thấy Thiên Chúa đâu. Thiên Chúa đâu có nói ta ngự ở trong mấy cái giáo đường bằng gạch đâu. Thiên Chúa nói ta ngự ở trong thân thể của con đó, trong tâm hồn của con đó. Mình là một người vĩ đại như vậy đó, cho tới nỗi Thiên Chúa phải ở trong mình đó, có hiểu không? Có hiểu cái sự vĩ đại của con người mình không?
Rồi mà tại sao tối ngày cứ nói mình là người tội lỗi, mình này kia cái nọ đủ thứ, mà mình không tìm hiểu được cái Thiên Chúa ở đâu, đặng mà mình giải thoát cái những cái thành kiến tội lỗi của mình, đặng mình biết cái sự cao quý của mình, đặng mình tỉnh ngộ ra. Sư phụ nói tại sao phải đi tìm ông trời, ông Phật nào mà không tin ông trời của mình, ông Phật của mình ở trong tâm á. Sư phụ nói rằng, ấy gì nữa quên mất rồi. Hả? Câu cuối cùng nói là sao? Hả? Không phải, câu cuối cùng sư phụ nói sao?
Sư cô có phải
sư phụ nói, sư phụ nói sư phụ tin, ai nói mà sư phụ không tin có Thượng Đế á, là nói sai. Sư phụ tin Thượng Đế hơn bất cứ một người nào ngồi trong phòng này, bởi vì sư phụ biết Thượng Đế một cách rành mạch, còn quý vị không biết, hiểu không? Thì sư phụ nói Thượng Đế, quý vị hiểu rằng sư phụ nói Phật tổ, hiểu không? Nó cũng giống vậy đó, cái Phật tánh đó. Sư phụ hiểu rõ ràng cái Phật tánh này, cái Phật tổ này, hoặc là cái Thượng Đế này, hiểu hơn bất cứ một người nào mà ở trong phòng này hết. Cho nên đừng nói là sư phụ không tin Thượng Đế hoặc là không tin Phật, nói vậy là ngu.
Xác, vía, trí, hồn phách khác nhau như thế nào, và những thể này có ảnh hưởng gì đến cõi hạ giới, trung giới và thượng giới?
Trời ơi trời, thôi đi về uống trà đi.
Please explain how to practice the Quan Yin method. Kính xin sư phụ giảng nghĩa phép Quán Âm như thế nào?
Cái phép Quán Âm á thì nó chia làm hai phần. Ví dụ nó sư phụ nói đại khái ha, nó chia không có hai ba phần, có ba phần ha. Thật ra nó có bốn phần, càng ngày càng nhiều, bốn phần. Cái phần thứ nhất á là mình phải biết cái con đường sư phụ chỉ, cái lúc mà truyền tâm ấn đó, thì thường thường cái lúc mà thật sự truyền tâm ấn á thì sư phụ không có nói năng chi cả, mà chỉ ngồi im lặng thôi. Có khi ngồi trước mặt quý vị, có khi sư phụ đi ra ngoài kia đi chơi, hoặc là đi làm chuyện khác, hoặc là đi ở cái nước khác, cái đó không thành vấn đề. Sư phụ ở đâu cũng truyền tâm ấn được, không cần phải tới trước mặt quý vị mới kêu bằng truyền tâm ấn. Nhưng mà những cái điều mà nói cho quý vị biết đó là cái giới thiệu cái vũ trụ, cái cơ cấu của vũ trụ, cái con đường mà đi lên cái thiên quốc tối cao. Cho nên nó chia làm bốn phần. Cái phần thứ nhất là giới thiệu, quý vị phải biết con đường đi lên. Rồi khi mà mình đi lên đó, nó có những cái chướng ngại đó, ví dụ có chướng ngại con đường đi, nó có trật chỗ này chỗ kia, mình phải làm sao để mà mình giải thoát cái chướng ngại đó, đặng mình đừng có bị kêu bằng tẩu hỏa nhập ma. Là phần thứ nhất, sư phụ chỉ cho quý vị những cái mật mã, hiểu chưa? Ví dụ như muốn kêu điện thoại cho người tình của mình thì 0-8854 gì đó, thấy không? Rồi bây giờ quý vị muốn kêu sư phụ giúp, hoặc là kêu những cái người mà hộ pháp ở trên cõi đời này đó, trên những cái tầng trên kia đó, thì có cái số mật mã gì, chưa? Vậy đó thôi. Mà những cái số này không phải để giúp cho mình thành Phật, nhưng mà để giúp đỡ cho mình để khi mình cần thiết thôi, hiểu chưa? Cũng như xe hơi mình chạy thì xe của mình, nhưng mà nhiều khi nó bị bánh thì mình phải biết kêu những cái chỗ mà ADAC gì đó, phải không? Cái mà nó làm nó chữa xe hơi ngoài đường mà gấp đó, mình phải biết những cái số mật mã vậy, cái số đặc biệt vậy mình kêu. Hoặc là nhiều khi mình bị thương, mình bị tai nạn thì mình phải gọi emergency, gọi những cái chỗ mà cấp trường hợp mà bị thương khẩn cấp đặng cứu cho mình chứ không phải những cái người đó mà đưa mình đến nhà mình. Không phải những người đó là những người mà dẫn dắt mình về nhà, nhưng mà những người đó cứu mình trong những trường hợp khẩn cấp, hoặc là xe mình bị bánh đó, đại khái vậy. Thì sư phụ chỉ cho những cái cách mà những cái mật hiệu để mà khi nào mình trường hợp nguy cấp mình dùng đến, hoặc là làm sao để mình bảo vệ mình 24 tiếng đồng hồ mà khỏi có bị cái thế giới này nó ảnh hưởng, hiểu chưa? Mình tu nhưng mà mình không có cái sự bảo vệ đó, nó bị ảnh hưởng cái thế giới này là mình tu nó cũng uổng công. Cũng như một ngày mình không có tắm á, mặc dù có người mình sạch sẽ, mình không có làm gì hết, nhưng mà mình đi ra ngoài bụi bặm nó cũng bám vô, thấy chưa? Người khác quần áo dơ giấy, rồi người ta cũng hà hơi, rồi cho mình cũng đầu tóc rồi, hoặc là người ta hút thuốc ở gần bên mình về nhà đầu, đầu tóc mình, quần áo mình cũng hôn mùi thuốc, cho nên mình phải rửa sạch sẽ. Nên sư phụ chỉ những cái cách đó là đại khái như vậy. Rồi cái cách thứ hai là sư phụ truyền cho mở khai cái cửa mà để nhìn ra ánh sáng đó, cái cửa mà nhìn ra cõi Phật đó, mở giùm cho quý vị ha. Quý vị có cái cửa đó rồi, tại không biết chỗ nào mở, không có chìa khóa, sư phụ mở cái rụp ra liền ha, dùng chìa khóa vô hình mở xong rồi quý vị nhìn thấy cái cảnh giới khác,
khác với cảnh giới này. Cảnh giới nó có hậu quang rực rỡ đó, đại khái đó mình kêu cõi Phật đó. Nhưng mà cõi Phật có nhiều tầng hết chứ, từ tầng thấp mình lên tầng cao. Rồi đi ngang qua những cái thiên đàng nào đó, sư phụ phải nói cho quý vị nghe những thiên đàng nó có những cái gì, rồi đi tới đâu mới tới cõi Phật, để cho nó khỏi lạc đường. À, rồi trên cái đường đi đến cõi Phật mình có nhìn thấy những cái gì, mình biết những cái dấu hiệu gì để mà mình biết rằng mình đã tới cõi Phật hay là tới cõi nào rồi, hiểu chưa? Đặng mình khỏi có ngừng lại đó, mình đi tiếp tục. Đặng mình khỏi có ham những cái cảnh mà đẹp đẽ rực rỡ hào quang đó, mình nghĩ rằng cái này là cõi Phật rồi. Sư phụ phải nói những cái đó cho quý vị biết thôi, chứ không phải như vậy là truyền tâm ấn, hiểu chưa? Bây giờ có viết 100, 1000 lần như vậy cũng không phải là truyền tâm ấn. Cứ khi sư phụ quyết định truyền tâm ấn cho quý vị, lúc đó quý vị mới nhận được mà thôi, hiểu chưa? Mặc dù quý vị biết những cái cách này cũng không thể nào nhận được cái gì hết á, cũng khai ngộ được, trừ cái vị thầy của mình họ cho phép, họ chấp nhận mình là đệ tử của họ, họ chịu trách nhiệm cho mình, họ mới khai mở cái trí huệ bên trong của mình. Rồi cái phần thứ ba nữa là sư phụ khai mở cái bằng cái tánh nghe của quý vị đó, cái âm nghe, cái âm thanh của trời đất, cái bản lai của mình, cái bản lai của mình nó phát hiện thành âm thanh hoặc là thành ánh sáng. Rồi đó là phần thứ ba. Bây giờ quý vị nghe nói vậy cũng không mở được cái lỗ tai đâu, không mở được tánh nghe, chỉ trừ khi nào ngồi xuống sư phụ nhận cho quý vị làm đệ tử, là nói theo cái cách thế gian đó nha, nhưng mà là bạn tu với nhau thôi, rồi quý vị mới nghe được. Chứ không mở cái tánh nghe của mình là nghe bên trong á, cái mà phản văn văn tự tâm, nghe vào nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng, cái lúc đó nghe chưa. Nhưng mà ba cái điều này á mà không có minh sư á thì không thể hiện được. Đó, thành ra bốn điều. Ok, phép Quán Âm mà đại khái nó như vậy đó. Nhưng mà muốn chi tiết nữa thì phải cần 1-2 tiếng đồng hồ giảng giải cho quý vị, chỉ cho rõ ràng, nên phải kêu bằng truyền tâm ấn như vậy. Chứ nếu không thì nói đại ra cũng được, nhưng phải ngồi cho trang nghiêm, cho nó yên tĩnh, đặng mà mình nhận được những cái sự khai ngộ của mình. Chứ bây giờ mình ồn ào, mình mắt mở dồn cái gì mình tới mình nghe này kia, làm sao mà mình chuyên tâm mình nhận được cái, nhận biết được cái giờ khắc khai ngộ của mình chứ.
Thưa thiền sư, trong lúc tu thiền phương pháp nội quán Vipassana, nếu tâm vọng động nguyện đi theo một lối giải thoát nào đó mà bị hôn mê, thì làm sao giải được hiện tượng đó cho người tu, hay là khuyên người đó không nên tu thiền nữa, hoặc bất cứ phương pháp tu thiền nào?
Bởi vì tôi những cái pháp khác nó có nguy hiểm là như vậy đó. Nó có nguy hiểm. Thứ nhất, nếu những vị minh sư, cái bằng minh sư của những pháp đó không có đủ công năng để mà bảo vệ học trò, thì bất cứ lúc nào người học trò cũng ở trong tình trạng nguy hiểm hết. Không hơn nguy hiểm hôm nay thì nguy hiểm mai. Có những người nào hay lắm mới thoát khỏi sự nguy hiểm đó thôi. Nếu mà lỡ có bị hôn mê như vậy đó thì phải đi kiếm ông thầy của mình đó chứ. Ông thầy mà dạy Vipassana của mình đó, hỏi ông á, biểu ông giải giùm cho chứ sao hỏi sư phụ. Còn nếu mà giải, ông giải không được rồi thôi thì ráng niệm Phật đi coi. Rủi niệm Phật không được thì niệm Chúa. Niệm Chúa không được nữa thì thôi giờ ô niệm đỡ Thanh Hải coi. Không trốn nữa, không trốn đừng có la.
Master, in the Bible, Jesus fed the 4,000 people with bread and fish. This concludes that Jesus also ate fish, which is considered as meat. Why are you telling us to try to be vegetarian and not eat meat? I believe eating meat is not a sin. In the Bible it says, any food put in your mouth considered clean, but what comes out of the mouth of the man's mouth is considered unclean.
Oh yeah? How come? What comes in is clean and what comes out is not clean. What is that? Why? Huh? Isn't that paradoxical? And you believe that kind of things and you don't believe my logic. You don't know what it means by what you consider what you eat is pure. When you eat vegetarian, you still have to consider that it is pure. And you have to pray and to bless it. ask the master power to bless the food, then it's pure. But to eat meat, if you can forgive yourself, it's okay. But I doubt it. That's why people have cancer, have turmoil, the stomach ulcer, because they could not forgive themselves unconsciously for eating meat, for harming the lives of other sentient beings. Why do you read all of that and you don't read other chapters which says meat for the belly and the belly for the meat, and God shall destroy both meat and them. Why don't you read the other chapter? God says, do not mix with the meat eaters and wine drinker. Why don't you read all these things? Why don't you read the other paragraph, say, who tell you to kill all these innocent buffalo and she-goats and he-sheep to offer to me? Stop all these things, because your hands are full of innocent blood. If you continue, I will not forgive you. I will not listen to your prayer. Okay? Read more. It's all in the Bible. And more, much, much more. But I cannot tell you all it's here because I'm not a preacher. I just tell you the truth. Without even the Bible, my words is true. But because you refer to the Bible, and because the Buddhist people know too much about Buddhism, so I just have to answer your knowledge. Not that I need the Bible to prove my truth. The truth shines alone. I know what I say is absolute truth. I know everything from the absolute. So I no need all these. But since you ask, I have to prove it to you, okay?
Có muốn dịch tiếng Việt không? Các vị kia hỏi rằng trong
and by the way, you don't know what kind of fish Jesus fed. Can you believe it? One fish can feed 4,000 people? What kind of fish that is? It's a magical fish. It's made from air. Okay? It's not a real fish. You answer yourself. Besides, if you eat a real fish, fish is fish. Fish is not a vegetable. Okay? So it's not a vegetarian. A vegetarian consists of vegetation.
Yeah? Có người hỏi rằng Đức Chúa Giêsu cho 5,000 người, 4,000 người đó ăn bằng một con cá mà nó làm nhiều con đó, hoặc là bằng một cái ổ bánh mì và một con cá mà có thể cho 4,000 người ăn. Sư phụ nói rằng thì vậy ông biết rằng con cá này đó không phải con cá thiệt đâu, cá này là cá của Chúa hóa phép ra đó chứ, nó làm bằng giấy, nó làm bằng không khí đó chứ, hả? Chứ còn mình ăn con cá thiệt thì nó đâu có phải con cá, nó đâu có phải kêu bằng rau, thấy chưa? Mình ăn chay ăn rau đâu phải ăn cá nó đâu phải thuộc là rau đâu mà kêu mình có thể ăn chay vô được, hả? Rồi đó là một câu trả lời. Còn cái nữa, trong kinh thánh ông nói, trong kinh thánh nói rằng con ăn cái gì con phải nghĩ là những cái món ăn này đều là trong sạch, mà tại sao sư phụ bắt phải ăn chay, ăn thịt cũng đâu có tội lỗi gì. Sư phụ nói nếu ông nghĩ rằng ăn thịt không có tội lỗi gì thì ông cứ việc ăn, nếu mà ông tha thứ được cho chính ông, có lương tâm ông không cắn rứt thì ông cứ việc ăn đi. Nhưng mà tôi không tin rằng lương tâm của quý ông không cắn rứt, bởi vì ăn thịt ăn cá cho nên mới đủ thứ bệnh, đủ thứ nan y bây giờ đó chứ, đủ thứ bệnh hết trơn rồi á, mà mình chữa không được, đó là do ăn thịt, do cái lương tâm mình nó cắn rứt mà ra. Cái tinh thần nó ảnh hưởng tới vật chất. Rồi bây giờ sư phụ nói rằng tại sao ông chỉ đọc cái câu đó thôi mà ông không có đọc những câu khác. Ví dụ như trong thánh kinh có nói rằng mày ít mày ăn thịt vô trong cái bụng mày á, rồi Chúa sẽ giết hết, hiểu chưa? Giết hết cả cái sinh mạng của nhà ngươi. Đó là một câu. Còn những câu khác có nói rằng các con không nên gần gũi những người ăn thịt uống rượu. Còn có một câu khác có nói rằng ai biểu các ngươi giết những con vật vô tội, những con heo đực, những con bò cái, những con những con sheep là cái gì hả? Con cừu cái, những con dê đực, đặng mà cúng dường cho ta, mà cúng dường cho ta không có nhận những cái món đồ đó. Các ngươi nên
đình chỉ những cái sự tội lỗi này, nếu không thì tay các ngươi dính đầy máu của những chúng sanh vô tội, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, ta sẽ ngoảnh mặt đi nơi khác. Sư phụ hỏi rằng tại sao ông không đọc những cái câu đó mà cứ đọc có một hai câu như vậy. Tưởng đâu sư phụ không thuộc thánh kinh.
Thưa sư cô, con
nhiều lắm nha, không thì giờ cũng sư phụ không có muốn biểu diễn cái trí nhớ của mình. Nó sơ sơ cho quý vị biết, sợ chưa?
Con có thể cùng một lúc theo học hỏi rất nhiều vị minh sư hay không?
À, được chứ, nếu có thì giờ. Sợ tu pháp có năm cùng tu không nổi, còn có nhiều vị minh sư. À, rồi ai đi làm, rồi ai ăn cơm, rồi ai đi nhảy đầm, rồi ai có bạn gái, rồi ai... Hả? Ai rửa xe, ai đi đóng insurance, hả? Ai ngủ? Trời ơi, tôi thấy quý vị ngủ không đủ giờ, còn quạo quọ, còn ngồi đó complain, còn cái gì than văn quá trời ở đó mà đi học một lúc nhiều vị minh sư, học một vị mà học chưa hết á. Hả? Thôi học cái vị này rồi học cái vị khác hay chưa? Học xong vị này rồi đi học vị khác. Học tùm lum như vậy, cái đầu nó lộn xơ lên, lộn xà ngầu lên á, chở vô nhà thương viên á.
Thưa cô, làm sao biết được bản lai diện mục? Nếu tu thì biết bản lai diện mục, biết rồi phải làm sao?
Biết rồi rồi thì làm sao? Thí dụ anh ăn cơm no rồi rồi anh phải làm sao? Hả? Anh biết anh đói là anh kiếm cơm được rồi thì ăn rồi phải làm sao? Chị đi ngủ.
Thưa sư phụ, nếu làm chồng đã có vợ và có con nhỏ, bây giờ mình đi tu, làm như vậy mình đã bỏ trách nhiệm lo cho con cái. Nếu ở trường hợp này muốn tu thì tu cách nào cho hợp cả hai lẽ?
Tu tại gia. Ừ, vừa nuôi nắng con cái, lo lắng cho vợ, vừa tu phép quán âm. Ở nhà ngồi thiền, cái nhà mình là cái chùa, cái thân thể là mình giáo đường, khỏi cần chạy đi đâu tu cho nó mệt. Ừ, những người muốn xuất gia là những người có lý tưởng đặc biệt. Họ vì đại nghĩa mà quên tình riêng, được chưa? Rồi những trường hợp đó đặc biệt, ví dụ như nếu mà vợ con mình đồng ý cho mình đi tu, à, là vợ con mình có đầy đủ người nuôi dưỡng, à, nó không thiếu thốn gì khi mà mình đi, tất cả mọi người vui vẻ, ok. Ừ? Như trường hợp Thích Ca Mâu Ni Phật bỏ hết cả nước còn được, nó bỏ người vợ nhầm gì, cả thế giới còn phải bỏ mới thành Phật được, nhưng mà không phải người nào cũng phải bỏ chạy, mình bỏ trong tâm mình thôi, cái tâm mình nó dứt thôi. Hả? Còn như muốn ra đi mà quyết chí để sự phụng nhân loại đó thì phải xuất gia, đừng cho nó khỏi có vướng víu ràng buộc. Bữa nay sinh nhật, mai lễ cưới, mốt bà vợ đau, mai bà mẹ chồng cái gì đó, má rồi đi, phó rồi đi, tùm lum hết đó, không có rảnh đâu mà tu hành, không có rảnh đâu mà đi thuyết pháp, không có rảnh đâu mà đi giúp đỡ những người mà họ muốn mình giải đáp những cái thắc mắc về tu học cho họ. Thì cho nên có những người xuất gia và những người tu tại gia nhé. Anh tu tại gia mình làm bổn phận của người tại gia, tu xuất gia phải làm bổn phận của người xuất gia mới là đúng.
Thưa đại đức, một con người vẫn còn đang sống ở cõi thế gian thì những dấu hiệu gì để chứng minh người đó đã thành Phật và có thể cứu độ thế gian?
Không có dấu hiệu gì trơn á. Ừ, tin này tin không tin thôi vậy hả, được không? Mình phàm phu làm sao mình lường được cái người thành Phật, thì họ nói vậy mình tin được là cái phước của mình, là tại vì cái trí huệ bên trong nó đã mở được tới cái mức cao độ gần bằng của người đó, thành ra cái nó nhận được cái tín hiệu của cái trí huệ của cái người mà thành Phật đó. Còn cái trí huệ mình nó thấp quá, cái tầng độ cái đài của mình nó nhỏ quá, nó yếu quá, thì mình không có bắt được cái tần số của Phật đó là mình không tin. Chứ bây giờ nói thì sao nói được. Nhưng mà cái khi mình vô mình truyền tin rồi, mình vô mình truyền tâm ấn rồi mình biết liền chứ, biết người đó Phật hay không Phật chứ. Nhưng mà biết chút chút thôi, càng tu càng biết. Khi nào mình thành Phật rồi mình mới rõ được cái người đó Phật là Phật gì. Thấy chưa? Nhưng mà khi mình chưa thành Phật, mình biết sơ sơ, mình biết lần lần chút chút, rồi càng ngày càng biết, càng ngày càng tin. Cái trí huệ mình nó càng mở gần bằng người đó chừng nào á thì mình càng biết người đó chừng đó. Chưa? Cho nên Phật nói rằng chỉ có những hạng Bồ Tát lớn và Phật mới hiểu được cái trí huệ của Phật mà thôi.
Còn sơ Bồ Tát sơ bộ là Bồ Tát nhỏ nhỏ đó, chưa hiểu được.
You say that everything is God's will. So are you saying that God wants war, suffering? In other words, we the people are not in control of our life.
Yes. In this world only, not in other world. If you want to avoid all this, then go. Go with me. There are other worlds where God's will is different. Yeah?
Người Mỹ họ hỏi rằng, sư cô có nói rằng Thượng Đế tạo cho tất cả, thế thì Thượng Đế tạo ra chiến tranh và đau khổ hay sao? Có nghĩa khác là mình sống trong một cái thế giới mà mình không có thể control được. Thì sư phụ nói rằng là phải đúng như vậy. Nếu mà anh muốn tránh khỏi cái chiến tranh và thế giới đau khổ này thì hãy đi đến cái thế giới khác, tất nhiên là theo sư phụ tu pháp môn Quán Âm. Thưa sư phụ, con đã truyền tâm ấn với một sư phụ người Ấn Độ 8 năm trước đây. Sư phụ này dạy những pháp môn Quán Âm giống như sư phụ. Vậy con có thể được truyền tâm ấn một lần nữa với sư phụ hay không?
Thôi có rồi thôi chứ. À, nếu có thầy rồi thôi, đi theo sư phụ làm gì? Thầy nào thầy? Nếu mà giống pháp với nhau thì thôi khỏi. Ok.
Theo pháp môn Quán Âm
thì đi theo vị thầy đó một mình là đủ đâu. À, trừ khi mình nghĩ rằng ông thầy đó chưa có đủ cái lực lượng, mình chưa cảm thấy đầy đủ thỏa mãn thì đi theo sư phụ. Còn nếu vị thầy đó cho mình những cái thể nghiệm tốt, thứ nhất làm cho mình tâm thần sảng khoái, cái lòng yêu thương đồng loại của mình nó phát triển, cái trí huệ của mình nó càng ngày càng cao, thì ông thầy đó đúng rồi, giỏi rồi, đừng khỏi cần đi theo sư phụ. Hả? Mà nếu không có được những cái đó, nghĩ rằng thầy chưa có đủ, thì có thể đi theo sư phụ được.
Theo pháp môn Quán Âm của sư phụ thì tuyệt đối không được nói dối. Trong trường hợp có bạn cướp đuổi người bạn thân của mình và người đó chạy vào nhà của mình thì trả lời như thế nào cho thỏa đáng?
Trả lời làm sao? Hả? Cái trường hợp quý vị trả lời làm sao? Phải cứu người chứ, ở đó mà còn sợ phạm giới nữa, ngu quá.
Xin sư phụ cho biết làm thế nào để có nhân duyên tu học pháp môn Quán Âm.
Đi ra ngoài kia điện đâu.
Sau khi được truyền tâm ấn thì ngoài việc ăn chay để tránh sát nghiệp, người đệ tử có được dùng giày da, bốt da hoặc những vật dụng làm bằng da hay không?
Dùng được, nhưng mà mai mốt mình tu nhiều rồi đấy, tự nhiên mình không muốn dùng nữa, nhưng mà sư phụ không phải buộc. Tại sao? Những cái đồ da này người ta làm không phải để lấy da, ví dụ như da bò vậy đó, người ta giết thịt bò bởi vì người ta muốn thịt chứ không phải muốn da, da là nó dư lại rồi sẵn người ta làm. Nhưng mà tuy vậy, nhưng mà mình dùng những cái đó, sau này mình tu hành thì mình cũng thấy nó hơi khó chịu lắm. Thành ra quý vị không muốn dùng thì không dùng. Sư phụ thì không dùng, nhưng mà sư phụ không cấm quý vị dùng. Nếu quý vị chịu được, quý vị công lực thâm hậu á, đeo da cũng như đeo plastic á, thì cứ gì đeo không có sao đâu. Mà sư phụ thấy cái da mà nó dính vô da mà thấy nó cũng hơi ớn ớn. Sợ ban đêm nó nổi dậy nó khóc, nó đòi mạng.
Thưa sư phụ, tại sao những câu trong kinh Phật khó hiểu? Tại sao kinh Phật không viết rõ rệt hơn để mà chúng sanh dễ đạt được chân lý hơn và được giải thoát mau hơn?
Những kinh Phật không có khó hiểu, tại mình không hiểu. Quý vị theo phép Quán Âm với sư phụ rồi, quý vị đọc cái kinh gì mà không hiểu á, thì lại nhổ hết tóc của sư phụ đi. Ok. Mình phải khai mở cái trí huệ ra mình mới hiểu được những cái gì chứ. Ví dụ anh chưa lên đại học mà bắt anh ở tiểu học mà bắt anh đọc trung học, anh đọc sao được chứ.
Xin đại sư cho biết, những người đã thọ tâm ấn rồi nhưng họ vẫn thỉnh thoảng nói dối với người khác thì họ có thành công trong sự tu luyện hay không?
Người nào đâu vậy? Người nào nói dối vậy? Thì coi cách tu hành của họ biết là thành công hay không chứ. Nói dối cái gì? Trường hợp nào? Nói cái gì mới được? Được chưa? Nhiều khi có những câu nói không phải nói dối mà nói vô hại, nói chơi cho vui, đâu có sao. Nhưng mà nên biết rằng người ta mới tu, người ta mới truyền tâm ấn 1-2 tháng, 1-2 năm, sư phụ mới bắt đầu gặp, mới bắt đầu truyền tâm ấn 1-2 năm nay, cũng phải khoan hồng cho họ, cho họ có thời gian họ khôn lớn chứ. Con nít nó mới đẻ ra bắt nó chạy liền sao được, từ từ với người ta tu còn hơn mình rồi. Đừng có ngồi đó mà phê bình, coi thử mình có ăn chay được không, mình có ngồi thiền được chút nào không, ngồi 5 phút là ngứa ngáy tùm lum á. À? Rồi những người đi tu này mặc dù người ta có những cái khuyết điểm nhỏ còn chưa có cải được, tại vì cái tập quán thói quen, nhưng mà người ta có những cái đức tính khác mà mình bây giờ chưa có, thì dòm những cái đức tính đó mà học, đừng có dòm những cái tính xấu người ta chưa có cải được mà phê bình nó khổ cho mình chứ.
If I decide to be a vegetarian and not join you, what will happen to me in my afterlife?
Yes, and then not join me? Oh, what happened to you? What is your business? How do I know? I can only care for those who want me to care for. Should you don't want my care, okay, welcome. You take care of yourself. Why you ask me? If you don't want me to take care of you, then why you ask me? Okay? Người nói rằng ta muốn ăn chay nhưng mà không có theo sư phụ rồi mai mốt đời họ như thế nào. Sư phụ nói sư phụ chỉ chăm sóc cho những người nào mà đọc biểu sư phụ chăm sóc thôi, theo sư phụ thôi, còn những người không theo thôi phải chịu trách nhiệm lấy. Chứ tại sao mà không theo mà bắt sư phụ chịu trách nhiệm, hỏi sư phụ làm gì, phải không? Ví dụ cái anh chàng này yêu cô kia rồi hỏi cưới cô kia làm vợ rồi, thì khi cô này chịu thì mới chịu trách nhiệm chứ, phải không? Nó nuôi nấng cái cô đó làm vợ chứ còn không chịu được, cứ chạy tôi hỏi hoài, tôi không cưới anh rồi mai mốt đời tôi như thế nào, ai chịu trách nhiệm cho tôi?
Bà sư cô, trước khi biết pháp môn truyền tâm ấn, chúng con đã có dịp học một phương pháp cứu đời của sư tổ Dasira Narada, như thế con có thể xin ghi danh được không?
Được. Nhưng mà nếu cái phương pháp đó cũng là ngồi thiền hoặc là tu mà thì phải bỏ một môn á. Nếu muốn theo sư phụ phải bỏ cái pháp ngồi thiền kia chứ, hai ba cái không có thì giờ, rồi tâm trí nó không có được. Không được nhất tâm bất loạn, hiểu chưa?
Con người ta khi lìa bỏ thân quyến gia đình và tất cả mọi thứ trên trần gian này để đi tu, vậy bản thân ta có bất hiếu với gia đình, thân quyến hay không và tại sao?
Quý vị nhìn đời ngắn ngủi quá à. Đời sống mình nó dài từ thiên cổ vạn niên chứ đâu phải cái đời sống nó có bao nhiêu đâu. Cha mẹ bà con anh em mình ngàn vạn ức tỷ đếm không hết. Tại sao cứ nhìn cứ một phút xong thôi, phải nhìn cho hết. Ok, mình đi tu. Tu pháp Quán Âm không bắt buộc phải bỏ cha mẹ bà con dòng họ đi. Thứ nhất, nếu anh muốn đi kêu bằng xuất gia đó, đó là tùy của anh. Trường hợp gia đình anh nó đầy đủ điều kiện, anh muốn xuất gia, anh theo cái con đường của Đức Phật hoặc là Đức Chúa, để mà hy sinh tất cả thời giờ, sinh lực và đời sống ăn uống của mình để mà phục vụ cho tất cả mọi người, cái đó là điều của anh muốn. Nhưng mà theo phương pháp Quán Âm của sư phụ đi tu có nghĩa là tu tâm, tu thân, tu trí của mình, chứ không phải bỏ bà con dòng họ mà đi, hiểu chưa? Có hai trường hợp mình bỏ đi tại vì mình muốn sự phụng tất cả nhân loại, sự phụng tất cả những bà con cha mẹ anh em đời đời kiếp kiếp của mình, trong khi đó cha mẹ bà con của mình cũng được giải thoát nữa, chứ không phải mình ngồi đó mình mỗi ngày đút cơm hoài là người ta ăn là mình có hiếu đâu. Chữ hiếu nó có rất rộng. Những người con hiếu đạo bậc nhất là những người đi tu phép Quan Âm, truyền tâm ấn 5 đời giải thoát, có hiểu không? 5 đời đó, những người mình chưa biết mặt biết mũi là bà cố bà tổ bà sơ sơ gì đó cũng giải thoát luôn. Như vậy có ai có hiếu sao? Còn hiếu hơn những người mỗi ngày đút cơm. Đút cơm chỉ là dưỡng cái thân xác này thôi, cái linh hồn họ đầy đọa xuống địa ngục mình không cứu được, đó là những người con bất hiếu.
Cõi Phật theo như kinh điển thì là một cõi vô sinh, vô diệt, không thừa, không thiếu. Tại sao thiền sư vừa cho biết là cõi ấy có nhiều cấp bậc khác nhau?
Không có phải cõi nào cũng là cõi Phật hết á, cõi này cũng là cõi Phật, hiểu chưa? Nhưng mà cõi này nó khác cõi kia, có hiểu vậy không? Cái gì, hệ thống giáo dục á, nó tròn đầy, nhưng mà nó từ tiểu học lên tới đại học. Cõi này cũng là cõi Phật vậy chứ cõi gì đây, không ai cõi này cõi ma. Nhưng mà tại vì mình không hiểu được, nó kêu bằng cõi ma, hiểu chưa? Mình bám víu vào cái những cái sự mà không nên bám víu, rồi mình hiểu một cái sai lầm, nó mới thành cõi ma. Chứ còn đối với sư phụ, cõi này là cõi Phật đó. Nhưng mà nhiều khi nói với quý vị phải, tại vì cái trình độ hiểu biết của quý vị là trình độ hiểu biết của cái cấp ma, cấp còn hoán tưởng đấy, chứ không phải ma là ma quỷ gì mà ác rồi gì, không phải cái chữ đó. Ma có nghĩa là ma vương, maya, cái chữ maya của tiếng Phạn nó có nghĩa là hoán tưởng, mộng ảo. À, cho nên cái trình độ hiểu biết những người mà chưa có khai ngộ lớn á, thì nó là trình độ hiểu biết kêu bằng còn trình độ hiểu biết của ma vương, maya là cái chữ maya là như vậy. Còn mình nhập qua tiếng Việt Nam thành ma thành quỷ nó khác chưa. Cho nên sư phụ phải nói rằng cái thế giới của quý vị ở và thế giới của mình ở là cái thế giới của ma, ma vương là vậy đó chưa. Nhưng mà thật ra đối với sư phụ, thế giới này là cũng là thế giới của Phật, tất cả thế giới đều là của Phật hết, nhưng mà cái trình độ hiểu biết của chúng sanh trong đó nó khác nhau, cho nên mới kêu rằng có nhiều tầng bậc khác nhau.
Phụ, nếu làm chồng đã có vợ và có con nhỏ, bây giờ mình đi tu, làm như vậy mình đã bỏ trách nhiệm lo cho con cái. Nếu ở trường hợp này muốn tu thì tu cách nào cho hợp cả hai lẽ?
Tu tại gia, vừa nuôi nắng con cái, lo lắng cho vợ, vừa tu phép Quán Âm, ở nhà ngồi thiền. Cái nhà mình là cái chùa, cái thân thể là mình giáo đường, khỏi cần chạy đi đâu tu cho nó mệt. Những người muốn xuất gia là những người có lý tưởng đặc biệt, họ vì đại nghĩa mà quên tình riêng, hiểu chưa? Trừ những trường hợp đó đặc biệt, thí dụ như nếu mà vợ con mình đồng ý cho mình đi tu, là vợ con mình có đầy đủ người nuôi dưỡng, nó không thiếu thốn gì khi mà mình đi, tất cả mọi người vui vẻ, ok. Như trường hợp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài bỏ hết cả nước còn được, nó có người vợ nhầm gì, cả thế giới còn phải bỏ mới thành Phật được. Nhưng mà không phải người nào cũng phải bỏ chạy, mình bỏ trong tâm mình thôi, cái tâm mình nó dứt thôi nhá. Còn như muốn ra đi mà quyết chí để sự phụng nhân loại đó thì phải xuất gia, đừng cho nó khỏi có vướng víu ràng buộc. Bữa nay sinh nhật, mai lễ cưới, mốt bà vợ đau, mai bà mẹ chồng cái gì đó, Mother Day, Father Day, tùm lum hết á, không có rảnh đâu mà tu hành, không có rảnh đâu mà đi thuyết pháp, không có rảnh đâu mà đi giúp đỡ những người mà họ muốn mình giải đáp những cái thắc mắc về tu học cho họ. Thì cho nên có những người xuất gia và những người tu tại gia nhé. Mình tu tại gia mình làm bổn phận của người tại gia, tu xuất gia phải làm bổn phận của người xuất gia mới là đúng.
Thưa Đại Đức, một con người vẫn còn đang sống ở cõi thế gian thì những dấu hiệu gì để chứng minh người đó đã thành Phật và có thể cứu độ thế gian?
Không có dấu hiệu gì chân á. Tin này tin không tin thôi vậy hả? Được không? Mình phàm phu làm sao mình lường được cái người thành Phật? Thì họ nói vậy, mình tin được là cái phước của mình. Tại vì cái trí huệ bên trong nó đã mở được tới cái mức cao độ gần bằng của người đó, thành ra cái nó nhận được cái tín hiệu của cái trí huệ của cái người mà thành Phật đó. Còn cái trí huệ mình nó thấp quá, cái tầng độ cái đài của mình nó nhỏ quá, nó yếu quá, thì mình không có bắt được cái tần số của Phật đó là mình không tin. Chứ bây giờ nói thì sao nói được. Nhưng mà cái khi mình vô mình truyền tin rồi, mình vô mình truyền tâm ấn rồi, mình biết liền, biết người đó Phật hay không Phật chứ. Nhưng mà biết chút chút thôi, càng tu càng biết. Khi nào mình thành Phật rồi mình mới rõ được cái người đó Phật là Phật gì. Nhưng mà khi mình chưa thành Phật, mình biết sơ sơ, mình biết lần lần chút chút, rồi càng ngày càng biết, càng ngày càng tin. cái trí huệ mình nó càng mở gần bằng người đó chừng nào á thì mình càng biết người đó chừng đó.
Chưa?
Cho nên Phật nói rằng chỉ có những hàng Bồ Tát lớn và Phật mới hiểu được cái trí huệ của Phật mà thôi. Còn sơ Bồ Tát sơ bộ là Bồ Tát nhỏ nhỏ đó chưa hiểu được.
You say that everything is God's will. So are you saying that God wants war, suffering? In other words, we yes. The people are not in control of our life.
Yes. In this world only, not in other world. If you want to avoid all this, then go. Go with me. There are other worlds where God's will is different.
Người Mỹ họ hỏi rằng sư cô có nói rằng Thượng Đế tạo cho tất cả, thế thì Thượng Đế tạo ra chiến tranh và đau khổ hay sao? Có nghĩa khác là mình sống trong một cái thế giới mà mình không có thể control được. Thì sư phụ nói rằng là phải đúng như vậy. Nếu mà anh muốn tránh khỏi cái chiến tranh và thế giới đau khổ này thì hãy đi đến cái thế giới khác, tất nhiên là theo sư phụ tu pháp môn Quán Âm. Thưa sư phụ, con đã truyền tâm ấn bởi một sư phụ người Ấn Độ 8 năm trước đây. Sư phụ này dạy những pháp môn Quán Âm giống như sư phụ. Vậy con có thể được truyền tâm ấn một lần nữa với sư phụ hay không?
Thôi có rồi thôi chứ. Nếu có thầy rồi thôi, đi theo sư phụ làm gì? Thầy nào cũng thầy. Nếu mà giống pháp như nhau thì thôi khỏi. Ok.
Theo pháp môn Quán Âm của sư
theo vị thầy đó một mình là đủ rồi. Từ khi mình nghĩ rằng ông thầy đó chưa có đủ cái lực lượng, mình chưa cảm thấy đầy đủ thỏa mãn thì đi theo sư phụ. Còn nếu vị thầy đó cho mình những cái thể nghiệm tốt, thứ nhất làm cho mình tâm thần sảng khoái, cái lòng yêu thương đồng loại của mình nó phát triển, cái trí huệ của mình nó càng ngày càng cao, thì ông thầy đó đúng rồi, giỏi rồi, đừng khỏi cần đi theo sư phụ. Mà nếu không có được những cái đó, nghĩ rằng thầy chưa có đủ thì có thể đi theo sư phụ được.
Theo pháp môn Quán Âm của sư phụ thì tuyệt đối không được nói dối. Trong trường hợp có bạn cướp đuổi người bạn thân của mình và người đó chạy vào nhà của mình thì trả lời như thế nào cho thỏa đáng?
Trả lời sao? Thì trường hợp quý vị trả lời sao? Phải cứu người chứ, ở đó mà còn sự phạm giới nữa, ngu quá.
Xin sư phụ cho biết làm thế nào để có nhân duyên tu học pháp môn Quán Âm.
Đi ra ngoài kia điền đơn.
Sau khi được truyền tâm ấn thì ngoài việc ăn chay để tránh sát nghiệp, người đệ tử có được dùng giày da, bốt da hoặc những vật dụng làm bằng da hay không?
Dùng được, nhưng mà mai mốt mình tu nhiều rồi đấy, tự nhiên mình không muốn dùng nữa, nhưng mà sư phụ cũng phải buộc. Tại sao? Những cái đồ da này người ta làm không phải để lấy da. Ví dụ như da bò vậy đó, người ta giết thịt bò bởi vì người ta muốn thịt chứ không phải muốn da. Da là nó dư lại rồi sẵn người ta làm. Nhưng mà tuy vậy, nhưng mà mình dùng những cái đó, sau này mình tu hành thì mình cũng thấy nó hơi khó chịu lắm. Thành ra quý vị không muốn dùng thì không dùng. Sư phụ thì không dùng, nhưng mà sư phụ không cấm quý vị dùng. Nếu quý vị chịu được, quý vị công lực thâm hậu á, đeo da cũng như đeo plastic á, thì cứ gì đeo không có sao đâu. Còn sư phụ thấy cái da mà dính vô da mình thì nó cũng hơi ớn ớn. Sợ ban đêm nó nổi dậy nó khóc, nó đòi mạng.
Thưa sư phụ, tại sao những câu trong kinh Phật khó hiểu? Tại sao kinh Phật không viết rõ rệt hơn để mà chúng sanh dễ đạt được chân lý hơn và được giải thoát mau hơn?
Những kinh Phật không có khó hiểu tại mình không hiểu. Quý vị theo phép Quán Âm với sư phụ rồi, quý vị đọc cái kinh gì mà không hiểu á thì lại nhổ hết tóc của sư phụ đi. Ok. Mình phải khai mở cái trí huệ ra mình mới hiểu được những cái gì chứ. Ví dụ anh chưa lên đại học mà bắt anh ở tiểu học, mà bắt anh đọc trung học, anh đọc sao được chứ.
Xin đại sư cho biết, những người đã thọ tâm ấn rồi nhưng họ vẫn thỉnh thoảng nói dối với người khác thì họ có thành công trong sự tu luyện hay không?
Người nào đâu vậy? Người nào nói dối vậy? coi cách tu hành của họ biết là thành công hay không chứ. Nói dối cái gì? Trường hợp nào? Nói cái gì mới được? Được chưa? Nhiều khi có những câu nói không phải nói dối mà nói vô hại, nói chơi cho vui, đâu có sao. Nhưng mà nên biết rằng người ta mới tu, người ta mới truyền tâm ấn 1-2 tháng, 1-2 năm, sư phụ mới bắt đầu gặp, mới bắt đầu truyền tâm ấn 1-2 năm nay, cũng phải khoan hồng cho họ, cho họ có thời gian, họ khôn lớn chứ, con nít nó mới đẻ ra bắt nó chạy liền sao được. Từ từ với người ta tu còn hơn mình rồi, đừng có ngồi đó mà phê bình, coi thử mình có ăn chay được không, mình có ngồi thiền được chút nào không, ngồi 5 phút rồi ngứa ngáy tùm lum á. À? Rồi những người đi tu này mặc dù người ta có những cái khuyết điểm nhỏ còn chưa có cải được, tại vì cái tập quán thói quen, nhưng mà người ta có những cái đức tính khác mà mình bây giờ chưa có, thì dòm những cái đức tính đó mà học, đừng có dòm những cái tính xấu người ta chưa có cải được mà phê bình nó khổ cho mình chứ.
If I decide to be a vegetarian and not join you, what will happen to me in my afterlife?
Yes.
Yes.
And then not join me? Oh, what happened to you? Well, this is your business. How do I know? I can only care for those who want me to care for. Should you don't want my care, okay, welcome. You take care of yourself. Why you ask me? If you don't want me to take care of you, then why you ask me? Okay?
Người nói rằng ta muốn ăn chay nhưng mà không có theo sư phụ rồi mai mốt đời như thế nào.
Sư phụ nói sư phụ chỉ chăm sóc cho những người nào mà đọc biểu sư phụ chăm sóc thôi, theo sư phụ thôi, còn những người không theo thôi phải chịu trách nhiệm lấy chứ, tại sao mà không theo mà bắt sư phụ chịu trách nhiệm, hỏi sư phụ làm gì, phải không?
Ừ,
ví dụ cái anh chàng này yêu cô kia rồi hỏi cưới cô kia làm vợ rồi, thì khi cô này chịu thì mới chịu trách nhiệm chứ, phải không? Nó nuôi nấng cái cô đó làm vợ chứ còn không chịu được, cứ chạy tôi hỏi hoài, tôi không cưới anh rồi rồi mai mốt đời tôi như thế nào, ai chịu trách nhiệm cho tôi?
Bà sư cô, trước khi biết pháp môn truyền tâm ấn, chúng con đã có dịp học một phương pháp cứu đời của sư tổ Dasara Narada, như thế con có thể xin ghi danh được không?
Được. Nhưng mà nếu cái phương pháp đó cũng là ngồi thiền hoặc là tu mà thì phải bỏ một môn á. Nếu muốn theo sư phụ phải bỏ cái pháp ngồi thiền kia chứ, hai ba cái không có thì giờ, rồi tâm trí nó không có được. Không được nhất tâm bất loạn, hiểu chưa?
Con người ta khi lìa bỏ thân quyến gia đình và tất cả mọi thứ trên trần gian này để đi tu, vậy bản thân ta có bất hiếu với gia đình, thân quyến hay không và tại sao?
Quý vị nhìn đời ngắn ngủi quá à. Đời sống mình nó dài từ thiên cổ vạn niên chứ đâu phải cái đời sống nó có bao nhiêu đâu. Cha mẹ bà con anh em mình ngàn vạn ức tỷ đếm không hết. Tại sao phải nhìn cứ một khúc xong thôi, phải nhìn cho hết. Ok, mình đi tu. À, tu pháp Quán Âm không bắt buộc phải bỏ cha mẹ bà con dòng họ đi. Thứ nhất, nếu anh muốn đi kêu bằng xuất gia đó, đó là tùy của anh. Trường hợp gia đình anh nó đầy đủ điều kiện, anh muốn xuất gia, anh theo cái con đường của Đức Phật hoặc là Đức Chúa để mà hy sinh tất cả thời giờ, sinh lực và đời sống ăn uống của mình để mà phục vụ cho tất cả mọi người, cái đó là điều của anh muốn. Nhưng mà theo phương pháp Quán Âm của sư phụ đi tu có nghĩa là tu tâm, tu thân, tu trí của mình, chứ không phải bỏ bà con dòng họ mà đi. Hiểu chưa? Có hai trường hợp mình bỏ đi tại vì mình muốn sự phụng tất cả nhân loại, sự phụng tất cả những bà con cha mẹ anh em đời đời kiếp kiếp của mình. Trong khi đó cha mẹ bà con của mình cũng được giải thoát nữa. Chứ không phải mình ngồi đó mình mỗi ngày đút cơm hoài là người ta ăn là mình có hiếu đâu. Chứ hiếu nó có rất rộng. Những người con hiếu đạo bậc nhất là những người đi tu phép Quán Âm. Truyền tâm ấn năm đời giải thoát, có hiểu không? Năm đời đó những người mình chưa biết mặt biết mũi đó, bà cố bà tổ bà sơ sơ gì đó cũng giải thoát luôn. Như vậy không phải có hiếu sao? Còn hiếu hơn những người mỗi ngày đút cơm, lúc con chỉ là dưỡng cái thân xác này thôi, cái linh hồn họ đầy đọa xuống địa ngục mình không cứu được, đó là những người con bất hiếu.
Cõi Phật theo như kinh điển thì là một cõi vô sinh, vô diệt, không thừa, không thiếu. Tại sao thiền sư vừa cho biết là cõi ấy có nhiều cấp bậc khác nhau?
Không có phải
cõi nào cũng là cõi Phật hết á, cõi này cũng là cõi Phật.
Nhưng mà cõi này nó khác cõi kia. Cái gì, hệ thống giáo dục á, nó tròn đầy, nhưng mà nó từ tiểu học lên tới đại học. Cõi này cũng là cõi Phật vậy chứ cõi gì đây, không phải cõi này cõi ma. Nhưng mà tại vì mình không hiểu được, nó kêu bằng cõi ma. Hiểu chưa? Mình bám víu vào cái những cái sự mà không nên bám víu, rồi mình hiểu một cái sai lầm, nó mới thành cõi ma. Chứ còn đối với sư phụ, cõi này là cõi Phật đâu. Nhưng mà nhiều khi nói với quý vị phải, tại vì cái trình độ hiểu biết của quý vị là trình độ hiểu biết của cái cấp ma, cấp còn hoán tưởng đó, chứ không phải ma là ma quỷ gì mà ác vậy, không phải cái kiểu đó. Ma có nghĩa là ma vương, maya, maya, cái chữ maya của tiếng Phạn nó có nghĩa là hoán tưởng, mộng ảo. À, cho nên cái trình độ hiểu biết của những người mà chưa có khai ngộ lớn á, thì nó là trình độ hiểu biết kêu bằng còn trình độ hiểu biết của ma vương, maya là cái chữ maya là như vậy, còn mình nhập qua tiếng Việt Nam thành ma thành quỷ nó khác chưa. Cho nên sư phụ phải nói rằng cái thế giới của quý vị ở hoặc là thế giới của mình ở là cái thế giới của ma, ma vương là vậy đó chưa. Nhưng mà thật ra đối với sư phụ, thế giới này là cũng là thế giới của Phật, tất cả thế giới đều là của Phật hết, nhưng mà cái trình độ hiểu biết của chúng sanh trong đó nó khác nhau, cho nên mới kêu rằng có nhiều tầng bậc khác nhau.
How did you get to be the supreme master, and how could all the people be the supreme leader?
What?
Làm sao để có thể trở thành một minh sư?
Tu phép Quán Âm, follow my teaching, follow Christ's teaching. What I teach you is Christ's teaching, the teaching of all the masters since ancient time, in an invisible lineage. Yeah, and then you become one of them. You enter into the circle of the enlightened saints. Now you are outside, just step in. So easy, okay?
Thưa Ngài, con có theo học một vị minh sư và đã hiểu được nguyên lý sống của đạo giải thoát. Nhưng sau đó, vị thầy đã làm những điều mà luân thường đạo lý của cuộc đời không cho phép. Vậy thì con có nên gạt bỏ sự đúng sai của vị thầy đó để tiếp tục tự tu trong tâm linh, để đi đến con đường giải thoát ngoài phương pháp Quán Âm này được không?
Nếu vị thầy đó dạy cho mình những cái điều đúng, mình nghĩ rằng những điều đó là hợp với chân lý, hợp với cái sự hiểu biết của mình, thì mình cứ tiếp tục mình theo cái những cái lời dạy của vị thầy đó, đừng có theo những cái điều gì thầy đó làm, những cái chuyện gì thầy đó làm mình không hiểu được, ông xấu kệ ông, mà kệ ông, ông chịu trách nhiệm. Còn cái gì cũng vậy hay mình phải làm, thấy chưa? Nhiều khi những vị minh sư họ làm những hành động mình không hiểu được, mình cũng đừng nên đứng đó phê bình. Nếu mà họ chạy vậy mình làm đúng, mình phải làm theo. Theo là theo cái giáo lý chứ không phải theo ông thầy, hiểu chưa? Theo cái giáo lý mà thôi. Chứ nếu quý vị nói rằng một vị minh sư nhiều khi giống y như mình vậy, thì giống sao giống? Đức Chúa cũng phải ăn cơm mà, Đức Phật cũng phải đi độ nhật kìa, phải không? Cũng phải bận quần bận áo, cũng phải ngủ nghỉ, cũng giống như quý vị chứ đâu khác gì đâu. Nhưng mà cái trí huệ của bên trong người ta khai mở, trừ những phần mà nhân tánh của người đó, những cái tính làm người của người đó còn thêm cái tính Phật nữa, hiểu chưa? Còn mình bây giờ mình chỉ có tính người thôi. Cho nên mặc dù cái người đó coi thì giống như người như mình, nhưng mà họ có thêm những cái mà mình chưa có. Đó, họ hoàn toàn hơn, còn mình chỉ có một cái gốc đây làm người thôi, mà họ đã có cái gốc làm người nữa, mà còn họ có thêm ba cái gốc nữa làm Phật nữa. Cho nên mình đừng nhìn cái việc làm của những vị thầy, mà mình phải nhìn cái giáo lý của họ mà thôi, hiểu chưa? Quý vị đừng có hiểu lầm như vậy, đừng có thần thánh hóa những người thành Phật, để cho họ sống với, để cho họ thở với, để cho họ tự nhiên với, lạy lục làm gì, ai cũng như ai. Đều những người đó biết được cái Phật tánh của họ, mình chưa biết mà thôi, nhưng mà mình có y. Hai người giống nhau như một. Ok. Quý vị đi tìm thầy á, đừng có đi tìm cái cá tính, đừng có tìm cái personality. Hiểu chưa? Tìm cái giáo lý á, người ta nói đúng không? Rồi ông thầy nó dạy mình làm gì? Mình có kết quả không? Tâm hồn mình có cởi mở không? Cái lòng thương yêu mình có lớn hơn không? Cái trí huệ mình có khai mở không? Mình có lợi ích cái gì không? Mà những cái sự lợi ích của mình nó có lợi ích cho những người khác nữa không? Cái ông thầy của mình cũng làm những gì có lợi ích cho tất cả mọi người khác không? Cái đó là cái giá trị của một vị minh sư, chứ không phải cái hành động của ông làm. Hiểu chưa? Không phải để cho ông ăn, ông ngủ, ông chơi chút để ông giải trí. Ông cái Phật tánh của ông làm chứ đâu phải cái thân thể ông làm đâu mà đứng nó mà dòm cái thân ông hoài vậy. Bây giờ sư phụ nói thêm cho quý vị hiểu rõ, rằng quý vị đừng có quá thắc mắc về vấn đề minh sư và không minh sư. Ví dụ như trường hợp sư phụ nói sư phụ là minh sư đi, thì tao không biết những người khác, tao phải nói với mình chứ, phải không? Mình phải từ trong nhà nói ra ngoài ngõ chứ. Bây giờ ví dụ như sư phụ là minh sư hả? Mà chắc có thiệt đó, chứ nếu không sao người ta tin dữ vậy. Thì đại khái nó là như vậy. Ví dụ như sư phụ bây giờ ngồi đây nói chuyện, bây giờ sư phụ bận rộn, phải không? Đầu óc bận rộn, thân thể bận rộn, bị trói đi ngồi chỗ đây đặng trả lời cho quý vị, đặng cho quý vị thấy bận rộn cái chuyện này. Nhưng mà thí dụ ở Đài Loan hoặc là bên Á Căn Đình hoặc là những cái nước nào trên thế giới mà có học trò của sư phụ nó bị tai nạn, hoặc là nó ngồi thiền không yên ổn, hoặc là nó lên cái cảnh giới nào cao đó mà nó có gặp những cái ma chướng gì, nó kêu sư phụ một tiếng á, thì sư phụ cũng ở đó vậy, cũng dắt dìu nó vậy, cũng dạy dỗ nó vậy, cũng chăm sóc cho nó, cũng bảo vệ cho nó, chứ đâu phải sư phụ ngồi đây đâu. Cho nên bây giờ sư phụ ngồi đây uống nước uống trà nói chuyện cái gì đâu có quan hệ về cái minh sư, cái địa vị minh sư của sư phụ. Nhưng mà một vị mà chân chính là minh sư phải như vậy mới được, cái bằng kêu bằng trăm ngàn ức hóa thân, hiểu chưa? Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ thời không gian nào, bất cứ thời gian nào, học trò kêu cứu, học trò cần sự giúp đỡ là người đó phải đến ngay. Mà lúc nào cũng phải ở đó 24 tiếng đồng hồ chứ không phải đến nữa. Đó mới kêu là minh sư. Mà 100.000 học trò thì 100.000 hóa thần. 1.000.000 học trò thì 1.000.000 hóa thần. Bất cứ lúc nào cũng có mặt, bất cứ chỗ nào cũng có mặt. Từ thiên đàng lên tới địa ngục, từ địa ngục lên tới thiên đàng, từ nước Phật cho tới cõi ta bà đều có mặt hết. Như vậy mới đúng kêu là minh sư. Chứ không phải chỉ nói hay, có biện tài, dùng giáo lý giảng nghĩa cho người ta nghe, như vậy là đủ đâu. Hiểu chưa? Một vị minh sư phải như vậy, trăm ngàn ức hóa thân, như Chúa, như Phật vậy. Như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quán tất cả những kêu cứu của chúng sanh, tất cả mọi nơi, đều thỏa mãn tất cả mọi nơi trong cùng một lúc như vậy á, mới kêu là minh sư. Hiểu chưa?
You say we are not responsible for our bad actions, our sins. But if that is so, why must we suffer to work out past karma?
Yes, I told you already. Because we don't know. We don't know that it's not our action. Because we only see the hands who kill. We only see the mouth. We only hear the mouth, our mouth that speaks. We do not know the power that directs our hands. We do not see the power that directs our speech. We just see here the material result of that power. And we think it's we. It's my mouth, it's my hand. But if we stop to think, after we die, the hand doesn't function. The mouth cannot speak. Just even one small example like that, you know we are not responsible. It's not the mouth. It's not this. It's not this that are responsible for anything. There is a supreme power arranged everything. Should you want to know that, you must try hard. You must know the way to go back to that supreme power and see everything directed by it. Then you know you are innocent. Otherwise, there's no choice. Nobody can clean your sins if you don't understand that, if you don't know it for yourself. But these things are known by the soul power, not by the mind. There is a more intelligent, a higher intelligent than this, which we know by the computer. Therefore, we have to reach that intelligent source in order to know the higher intelligence life.
Dear Master, after initiation...
Oh, không có cái gì dịch ra hả? Bây giờ, tôi khỏi cần mà, hả? Hả? cần không?
You start to be a vegetarian. How come you cannot eat the five forbidden onions? Thưa sư phụ, sau khi mình truyền tâm ấn, mình phải bắt đầu ăn chay. Mà tại sao mình không ăn được những thứ như là hành tỏi?
Ăn mấy cái đó nó hôi. Nó hôi hám, nó khó chịu. Rồi tại vì trong cái truyền thuyết từ xưa tới nay nói là ăn những cái thứ nó hôi hám thì những ma quỷ, vong hồn họ hãy gần gũi mình. Cũng như mình hút thuốc lá hoặc là mình uống rượu á, những cái mùi đó nó hợp với cái cảnh giới, cái trình độ của ma quỷ, cho họ thích gần gũi mình, làm cho mình cảm thấy nặng nề, khó chịu, khó tu, cho nên mình kệ kỵ vậy thôi. Còn quý vị nếu nhịn không được thì thôi ăn tạm đi, ở chung với ma quỷ một thời gian đi, rồi mai mốt lần lần tiến lên, ok, độ cho ma quỷ luôn, kéo nó lại rồi độ nó. Người thiền thì nó bớt lần, thấy không có sao đâu, cái này cũng không có gì nặng nề lắm.
Thưa sư phụ, theo sư phụ nên ăn chay và không được sát sanh. Thấy trong các chùa và nhà ở có rất nhiều kiến và con gián, theo ý sư phụ thì mình có nên giết nó hay không?
Không. Mình phải giữ vệ sinh cho chùa, cho nhà mình. Mình phải giữ vệ sinh trong chùa, trong nhà, chứ không có đợi mà cho kiến, cho gián nó bò lên rồi giết. Mà giết thì cũng được, nhưng mà phải trả nợ. Người lớn trong cái cõi đời này, những sinh vật lớn có thể giết được những sinh vật nhỏ để mà sinh tồn,
nhưng mà nợ phải trả.
Quý vị nếu có công đức lớn thì cứ việc giết rồi trả nợ, ok. Còn công đức nhỏ nhỏ thì thôi miễn đi cho nó nhẹ. Mình lấy chủ lông này quét quét đem ra ngoài, mình lấy những cái cây gì, những đồ chụp lại, nhà cửa mới giữ sạch sẽ, chùa chiền đừng có để dầu mỡ chảy tùm lum thì gián kiến nó bớt, ok.
Kính xin sư cô giải thích hai điều. Điều thứ nhất, sự khác biệt của pháp môn Quán Âm với các pháp môn Đại Thừa và Kim Cang Thừa.
Pháp môn Quán Âm là pháp môn Đại Thừa và Kim Cang Thừa, ok. Tại quý vị hiểu lầm mà thôi.
Làm thế nào để mở sáu luân xa cùng một lúc, có phải chăng nhờ tha lực của Thượng Đế?
Hả? Cái gì?
Làm thế nào để mở sáu luân xa cùng một lúc, có phải chăng nhờ tha lực của Thượng Đế?
Tôi mà còn ở đó luân xa mệt quá vậy. Trí huệ vô cùng, không có dính mắc cái gì, làm gì có xa trong á. Người nào còn muốn chạy xe chạy cộ, còn muốn luân xa thì ngồi ở trong cái luân hồi sanh tử, ok, dẹp ba cái đó, quên hết những cái danh từ trống rỗng đó đi. Tu phép Quán Âm cho rồi.
Do you believe that there are many levels for the souls to stay? Sư cô có tin tưởng rằng có nhiều tầng lớp để cho linh hồn ở hay không? And the souls will move among the levels depending on what the souls do. Và linh hồn đó có thể di chuyển từ nhiều tầng lớp khác nhau tùy theo cái tình cảnh của linh hồn đó.
Nhưng mà cái người tu đã giải thoát tất cả rồi thì không có chỗ nào họ không có. Bất cứ lúc nào từ thiên đàng tới địa ngục họ đều có hết.
Thưa Ngài, khi tâm linh con người được khai mở điểm đạo, thường thường con người không thể kiềm chế được và cảm thấy cái ta quá lớn nên dễ bị điên khùng. Vậy thưa Ngài, làm sao để mở, để tự chủ được khi tâm linh được khai mở?
Cái đó là tại mình tu Pháp 7. Còn tu Pháp Quán Âm là đâu có thấy gì đâu người ta đâu. Thành Phật cũng như không thành, được chưa? Có thể nào kiêu ngạo được? Mà kêu mà người nào mà có còn kiêu ngạo được thì bị sư phụ điêu khắc cho một chập rồi cũng hết. Sư phụ có một nhà điêu khắc gia đại tài, quý vị chưa biết đó chứ.
Kính thưa sư phụ, trước kia con có theo một thầy để tu, nay con rất muốn theo sư phụ để học pháp, nhưng con có thể thỉnh thoảng tới thăm thầy cũ để thăm và tạ ơn những dịch
được
lớn hay không?
Được. Mỗi ngày đi tới thăm thầy đó, đều tu Pháp Quán Âm thôi, ok. Tại sao thầy mình không đi thăm? Bạn bè còn đi thăm, tại sao thầy cũ không đi thăm? Rảnh thì đi thăm, thấy chưa? Đi thăm thì coi sóc với thầy mình có thiếu thốn cái gì không? Có cần mình giúp đỡ gì không? Không có bệnh hoạn gì không? Phải đi thăm chứ. Một ngày cũng thầy, hai ngày cũng thầy. Không phải đi theo sư phụ rồi bỏ thầy, bỏ cha, bỏ mẹ, đâu có.
chứ sư phụ lại dạy thêm cho những cái gì mà thầy của cô chưa dạy mà thôi, chứ không phải phải quên ơn thầy cũ. Sư phụ có làm một bài thơ gửi cho người thầy hồi xưa của sư phụ, mà lúc mà sư phụ chưa có tu phép Quán Âm đó, chưa có đi tu nữa. Thầy của sư phụ hồi xưa còn cô Diệu Ân á, sư cô Thích Nữ Diệu Ân bây giờ còn ở bên Đức á. Có muốn nghe bài nào không? Có giờ không?
Dạ có.
Nhưng mà thơ mà đọc nó không hay, nó ngâm mới hay. Rồi quý vị nói chung là khoe làm sao? Từ làm tu sĩ nhảy vào làm ca sĩ. Thôi đi ha, thôi dẹp đi. Hả, à, để mai mốt.
Mai mốt quý vị.
Hả? Mai mốt. Mai mốt cái... Bài thơ đọc nó không hay. Để cho đọc nó như bữa cuối á. Thơ sư phụ đã dở sẵn rồi mà đọc còn dở thêm. À, mai mốt cũng có in rồi, quý vị đọc cũng được. Ấp sư phụ ngâm sao? Có thời giờ không? Ừ. Mỗng sáu không gàng vậy đó hả?
Dạ.
Ờ, thôi đâu có dở đừng chửi nha. Không mất tiền mua mà.
Ok.
Ừ, để sư phụ nhớ này coi. Cái này rồi sư phụ đã tu phép Quán Âm rồi đó. Đã khai ngộ rồi là... À, không, không phải. Đã đi xa rồi đó. Cái lúc đó đã tu phép khác. À, kêu bằng... Không... Mấy năm sau rồi đó, sư phụ ngồi thiền đó, nhớ những ơn thầy cũ đó, làm bài như thế này. Ấy, quên mất rồi ta. Câu đầu là sao? Nhớ câu đầu mới nhớ câu kia. Có ai nhớ không? chưa có đọc, chưa có dịch không? Sư phụ nhớ một câu đầu thôi là nhớ liền. Rồi tự nhiên đầu óc nó không mất ra. À, trong mộng gặp thầy, hồi nhớ đó. Đêm qua trong mộng gặp thầy, kiếm thân đã có hai gầy hơn xưa, nâu sông nhuộm vết nắng trở thêm mong người xưa trở. Người từ quay gọt ra đi, bốn ba nẻo đảo tháng ngày chưa quên. Không thấy mấy kẻ làm hằng ghi tạc thâm tình ân sư, từ nơi góc bể mịt mờ trang nghiêm kết mấy vần thơ cùng. Xa xôi nghìn dặm cứu mang, ơn người biển rộng non ngàn thanh thơm. Nát thân muôn kiếp khó đền, vì mang nặng lời nguyện đổ sanh. Năm châu còn phải du hành. Bồ đề gieo hạt giống lành người thương. Nhưng mong công đức vô lượng trên rừng tự trọng dưới ban tam đồ tà tình muốn một thầy xưa dắt diều những bước ban sơ nhọc
chúng sanh có nhiều cấp độ do bởi vô minh tạo mê lầm. Bậc minh sư thì tùy căn duyên hóa độ. Xin cho biết những yếu tố để lập tính, hạnh, nguyện và giới định tuệ.
Mình nhập môn rồi á thì mình mới bắt đầu biết những cái bí quyết để tu hành. Chứ bây giờ sư phụ ngồi đây nói cũng chỉ là ngôn ngữ vô thường thôi. Nhập môn rồi không phải cái vị minh sư dùng ngôn ngữ để mà chỉ dạy cho mình, nhưng mà bên trong á còn dùng cái không ngôn á, những cái lực lượng của mình á, không ngôn, cái Phật tâm của mình mà giảng dạy cho cái Phật tánh của mình. Chỉ có Phật mới giảng cho Phật nghe được thôi. Cái Phật ở trong tâm mình phải thức dậy, phải làm việc, chứ không phải mình dùng đầu óc suy nghĩ học hành. Cho nên những cái lời mà dùng ngôn ngữ để chỉ dạy chỉ là cái sơ cấp mà thôi. Tùy theo căn duyên của học trò mà chỉ dạy, đó là nói về vấn đề bên trong á. Vị minh sư đều biết mỗi người học trò của mình, trăm ngàn ức học trò của mình, mỗi đứa nó cần cái gì. Ở trong bên trong á liên lạc mà dạy, chứ không phải bên ngoài đâu. Bên ngoài là chỉ nói những cái việc sơ lược về vấn đề tập quán, phong tục, những cái điều mà tầm thường thôi. Okay. Còn tùy căn duyên mà dạy là dạy bên trong á, cho nên phải nhập môn rồi mới biết.
Thế giới này càng ngày càng đông đảo, họ từ đâu mà đến?
Tại sao hỏi sư phụ? Mấy vị mỗi ngày ăn thịt gà, thịt bò, thịt heo đó, không biết sao. Thì mấy con đó nó lên, được quý vị độ nó lên làm người á.
I would like to have some information about the above, Buddhist and cultivation of the truth.
Tôi muốn biết một vài tin tức về Phật pháp và sự gặt hái bán lá địa ngục.
Then you go to any temple and ask. Đi vô mấy cái chùa mà hỏi chứ. Chứ sao hỏi sư phụ ở đây? Muốn biết cái tin tức về Phật giáo thế giới thì kiếm mấy cái tờ báo Phật giáo mà đọc. Đây sư phụ dạy phép Quán Âm để một đời giải thoát, không cần biết đạo nào hết, chỉ có một con đường đi về giải thoát mà thôi. Ở đây sư phụ không có ý để mà cái gì thông báo tin tức Phật giáo cho quý vị biết.
Con người chết vì tự tử thì sau khi chết sẽ đi về đâu?
Đi đâu tùy theo quý vị chọn nhé. Thì muốn đi về cõi lành á thì mình làm lành, mình đi về cõi dữ thì làm dữ, còn muốn giải thoát luôn thì đi theo Quan Âm pháp. Có ba đường, muốn đi đường nào? Ok.
Con người có hai phần, phần thể xác và phần linh hồn. Vậy linh hồn có từ khi nào?
Linh hồn đời đời kiếp kiếp có. Chỉ mặc cái bộ đồ này thôi. Bộ đồ này hư rồi thì linh hồn mặc bộ đồ khác, tùy theo cái sự chọn lựa của mình trong cái lúc mình còn mặc bộ đồ này. Nếu mình muốn mặc bộ đồ mà nó có lông lá đó thì mình làm những cái hành động nó giống như những con
những chúng sanh mà có lông lá, okay? Thì mai mốt mình bỏ cái bộ đồ này, mình sẽ bận bộ đồ lông lá, okay? Còn nếu mình muốn mặc một bộ đồ quang hoại sáng suốt như Phật Bồ Tát á, thì trong cái lúc mình bận đồ này, mình phải chọn lần đi cái bộ đồ tương lai của mình. Mình phải sống một cuộc đời sáng suốt, mình phải du nhập trong cái thế giới hào quang sáng suốt của chư Phật.
Làm thế nào để thần giao cách cảm? Quán âm là một tần số, phải không?
Đi vô tu đi mà hỏi hoài. Quán âm là quán âm gì mà ngồi đó nói hoài? Quán âm đâu phải một tần số, đâu mà rẻ tiền vậy. Đâu phải mình dùng đúng hai ba chữ mà nói được cái này đâu. Quán âm là một cái sự không lời. Quý vị vô tu rồi quý vị biết. Okay. Thần giao cách cảm là một trong những khía cạnh của sự sáng suốt mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn. Mình tu pháp quán âm mình cũng có thể thần giao cách cảm được. Mà trong cái sự thần giao cách cảm này, mình không có cái ngã trong đó, cho nên nó khỏi cái nguy hiểm. Còn những cái phép mà thần giao cách cảm thường á, thì nó có cái ngã. Có cái ngã là như thế nào? Tôi ngồi đây, tôi liên lạc với anh ba, anh bốn, chị hai, chị năm. Hai người nói chuyện tầm bậy tầm bạ gì với nhau một hồi. Phải dùng điện thoại, đỡ tốn tiền thôi. Chứ còn cái sự thần giao cách cảm mà của những người tu phép quán âm á, là nó vượt qua khỏi cái sự kiểm soát của đầu óc nữa. Mình biết nhưng mà mình không biết, cái đó nó không có nguy hiểm. Nó không có làm cho cái lòng cao mạng của mình nó lớn lên. Mình làm nhưng mà mình không làm, cho nên mình không thể tự hào rằng mình làm. Nên nó không có bị cái nhân quả, mặc dù cái nhân quả tốt cũng là một sự nhân quả mà thôi.
Hội Long Hoa và Tận Thế có xảy ra hay không?
Trời ơi, sao mà hỏi hoài mấy cái chuyện này vậy nè? Hả? Ngày nào không có Hội Long Hoa mà ngày nào không có Tận Thế? Nếu mình tu phép quán âm, mình ngồi thiền, mình lên trên kia gặp Phật, gặp Chúa, gặp Bồ Tát, khai hội với người ta, đó là cái Hội Long Hoa. Còn mà mình mỗi ngày mình nhiều nhìn thấy mỗi người xung quanh chết đi rồi, đối với họ là Tận Thế đó chứ. Mình chết đi rồi, cái thế giới đối với mình có quan trọng của ăn nhà mình nữa đâu. Đó là đối với mình là Tận Thế, thấy chưa? Trời ơi!
Người theo đạo Chúa không tin có đầu thai, còn người theo đạo Phật thì tin có. Như vậy, câu trả lời nào là đúng?
Người tin đạo Thiên Chúa cũng có tin đầu thai vậy. Nếu không, tại sao Đức Chúa Giê-xu nói rằng ta là gì? Người kế truyền của những vị minh sư gì đó ơn trước á, thấy chưa? Rồi Đức Chúa Giê-xu cũng có nói rằng các con đừng có nên... nếu không tin có đầu thai, tại sao nói Đức Chúa Giê-xu sẽ sống lại, sẽ trở lại một lần nữa? Hả? Nó vậy. Vậy thôi, Đức Chúa Giê-xu chết luôn rồi, chết là mất luôn rồi đó. Thấy chưa? Đừng có ngồi đó mà kêu gọi Ngài hoài. Làm gì có lần tái sanh thứ hai của Đức Chúa Giê-xu nữa. Ngồi đây đợi hoài, cứ đợi Chúa Giê-xu giáng xuống một lần nữa. Hồi nãy đã hỏi rồi. Mà bây giờ nói không có tin đầu thai. Có chứ, tại vì Thánh Kinh nói ngắn quá đi, rồi cắt xén nhiều lắm. Tòa Thánh hồi xưa cắt xén quá nhiều để sợ, tại vì chính họ không hiểu. Rồi những người kia nói là những cái luận điệu này giống y như luận điệu của Phật giáo, hoặc là Hồi giáo, hoặc là Thiên Chúa, hoặc là Ấn Độ giáo, cho nên Tòa Thánh hồi xưa cắt xén rất nhiều. Cái bản kinh bây giờ mình đọc ở đâu có phải bản chính đâu. Ok.
Tại sao ăn hiền ở lành mà lúc nào cũng gặp nạn?
Cái nạn đây đâu phải là nạn đâu. Những cái bài học cho mình rèn luyện dũng khí và tinh thần và sự minh mẫn của mình đó. Tìm cách đối phó cho nó quen. Hả? Không có thi làm sao biết mình đậu chứ.
Kính thưa sư phụ, giới luật rất cần thiết, không thể thiếu sót. Nhưng không khéo thì giới luật sẽ làm nặng chân trên bước đường tiến.
Đúng vậy. Mình không khéo thì mình không thể hiểu được cái sự uyển chuyển của giới luật. Cho nên giới luật là để bảo vệ con người, chứ không phải con người bảo vệ giới luật. Thí dụ như hôm trước sư phụ đi thuyết trình ở Colorado. Colorado toàn là những người Mỹ không. À, cái lúc truyền tâm ấn có người hỏi rằng tại sao sư phụ nói rằng không được có vấn đề liên hệ tình ái giữa những người không có cưới hỏi. Sư phụ nói rằng rồi bây giờ hai đứa tôi yêu nhau mà chưa có lần đám cưới, rồi bây giờ cô biểu tôi bỏ hay sao? Sư phụ nói không phải vậy. Cái hôn nhân không có phải là một tấm giấy mà ở nhà thờ ký tên hoặc là ở trong cái phòng luật sư mà ký tên. Hôn nhân có nghĩa là một cái gì? Relationship là gì hả?
Sự liên quan.
Hả? Một cái mối cảm tình đặc biệt giữa hai người, chứ một cái sự tình yêu sâu đậm, có sự thiêng liêng ở trong á, chứ không phải vô đó ký tờ giấy mới biến thành vợ chồng, hiểu chưa? Rồi có người hỏi rằng rồi bây giờ cô biểu là không có được có một người vợ thứ hai, có một người yêu thứ hai, bây giờ tôi lỡ có rồi nhưng mà ba đứa tôi vui vẻ lắm, rồi bây giờ cô biểu tôi bỏ người nào? Sư phụ nói không bỏ ai hết, hai người hết, tại vì ba người đều biết với nhau mà đã có trước khi đến chuyện tâm ấn, chứ đâu phải mình cố ý, hiểu chưa? Lúc đó mình không biết, nhưng mà ba người biết với nhau, ba người ở chung nhau vui vẻ thì thôi ở luôn, chứ bỏ người này người kia buồn sao? Cho nên cái giới luật là nó để cho mình ổn định trên đường tu hành thôi, hiểu chưa? Chứ không phải để ràng buộc mình phải biết cái trường hợp nào nó là trường hợp nào, hiểu chưa? Nhưng mà mình không có cố tình phạm giới, mình không cố tình gạt gẫm người ta, hiểu chưa? Thí dụ mình có vợ rồi mình truyền tâm ấn rồi, sư phụ đã biểu đừng có người vợ thứ hai nữa, mà mình ra mình thấy cô kia đẹp quá, mình không thương người ta mà mình cứ nói bậy nó bạ, mình nói mình thương ta, mình hứa quản hứa tiều đặng mà cho người ta tin mình, cái đó là phạm tội, quý vị hiểu chưa? Chứ còn lỡ có rồi thì mà vui vẻ thôi, có luôn đi, chứ giờ bỏ anh ta buồn. Mình đi tu là để cho tạo niềm vui, cho an ổn tâm thần, mà bây giờ mới vô truyền tâm ấn cái biểu bỏ liền, cái đó là làm khổ cho người ta, phải không? Cái không phải, sư phụ không phải cái ý như vậy. Nên hiểu cái giới luật là để bảo vệ tâm thần mình an ổn, cho nên bất cứ cái gì tâm thần mình an ổn là được rồi, có hiểu chưa?
Thưa sư phụ, đến đây chấm dứt phần câu hỏi.
Hết rồi, dạ. Rồi, thôi cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã nhẫn nại mà ngồi nghe nhiều. Và nếu quý vị có điều gì thắc mắc về giới luật thì xin hỏi thẳng những người mà làm cái gì trách nhiệm ở bên về việc truyền tâm ấn. Nếu cái gì quý vị không đồng ý hoặc là không hiểu thì xin hỏi cho kỹ càng. Nếu họ trả lời không thông á thì viết một cái câu hỏi gửi vô cho sư phụ nhé, chứ đừng có nhiều khi hiểu lầm những cái giới luật rồi sợ hãi này kia cái nọ rồi không truyền tâm ấn bỏ mất cơ hội thì nó uổng nha. Ok, thôi ráng tu, nếu không truyền tâm ấn thì ráng ăn chay, ráng niệm Phật, ráng niệm Chúa. Thôi kính chúc quý vị bình an, A Di Đà Phật.